Bây giờ là nói tiếp về cái đoạn khúc trước ấy, thì cái toàn bộ cái đoạn này là đang nói về cái chỗ là đi vào Phật địa ấy, tức là cái tử mình đặt ra rồi thôi. Kinh Trung Cang, kinh thì từ đầu tới cuối thì không có đặt đề mục, nhưng mình đặt thì mình đặt ra từng đề mục chia từng giai đoạn để hiểu, thì gọi là đi vào Phật địa ấy, tức là đi vào cõi Phật á. Người mà tu tập tới mức nào đó thì đạt tới mức gọi là Phật địa. Tu tập lớn hay nhỏ, đại thừa, tiểu thừa, tông phái nào cũng vậy, phải có hai giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thực hành, rồi giai đoạn bắt đầu là thâm nhập. Chia như cũng như là bên học nho hồi xưa tôi gọi là hai hạng học trò đó: học ngoài cửa và học trong cửa. Mình phải là môn hạ, môn đệ. Môn đệ tức là những người đã vào trong cửa, còn phải gọi là môn ngoại hạ, những người đứng ngoài cổng. Mình học sơ sơ, chưa đạt được cái ý nghĩa của ông thầy, chưa hiểu được ý nghĩa của ông thầy. Thì chọc chính thức, ta gọi là môn ngoại hạ, cái kẻ khách ở ngoài cổng. Sau đó là môn hạ chứ vào trong cửa. Thì tất cả cái học thế gian rồi vậy, cái nào cũng chia là từng hai giai đoạn ở ngoài đời, nào cũng chia làm như vậy. Thì trong cái trường học Phật vậy, mình phải biết phân hai đoạn ra để mình canh chừng đánh giá cái mức mình tiến bộ tới mức nào thì mới thấy có sự ích lợi. Thì trong cái này gọi là đi vào Phật địa, đi vào cõi Phật. Nói chung ra là nếu mà kể cho chính xác á thì còn lâu lắm chúng ta mới đi vào cái Phật địa này được. Phải qua là một A Tăng kỳ kiếp, từ khi bắt đầu hay là biết Phật rồi quy y rồi học hỏi dài dằng. Đấy là nói theo cái lý tưởng xa xôi, theo cái sách vở ý nghĩa. Thế còn trong cái đời sống cái thực tập hàng ngày ấy, thì không đến được phải lâu dài như vậy. Đại khái như là khi quy y biết Phật, Pháp Tăng hay là hiểu một cách đại khái Phật là gì thì cũng đã gọi là đi vào Phật địa rồi. Nhưng mà vào Phật địa cũng như người đi qua một cái nước lạ, thực sự rằng là chỉ mới bắt đầu. Nhưng mà đi vào Phật địa thì là với cái tâm tư như thế nào, với cái hiểu biết như thế nào, thì đây là cái điểm mà chính. Cũng như người đi vào đất nước để du lịch một đất nước thì tùy theo trình độ. Có những người chỉ có nhìn núi sông cây cối, nhìn nhà cửa, nhà cao nhà thấp, thành phố ồn ào thành vật. Nhưng có người càng ngày càng đi sâu vào cái đời sống hàng ngày của mọi người, chợ búa, người hiền, người giữ cái tánh tình của cái dân tộc như thế nào, cái này những phức phức. Nhưng mà con người có tình trạng đi sâu vào, càng còn đi sâu vào tìm hiểu cái đất nước, tìm hiểu từ cái dân tộc đó, qua cái lịch sử, qua cái văn hóa, nó hiểu tất cả, hiểu cho tới mức như người địa phương. Đây là cái cách học vậy, như trong nhà Phật cũng vậy, mình phải học từ từ. Đúng này. Thì trong cái này chia nó rất rõ, đi từ từng mấy giai đoạn đó, thì chúng ta mới tới giai đoạn thứ hai thôi. Giai đoạn thứ nhất gọi là trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm quốc độ. Thì tôi cũng chọn, tôi phải nhắc lại như thế này để mình nhớ mức của mình đi. Thứ hai là kiến trí thanh tịnh, kiến và trí thanh tịnh, tức là để đầu tiên là trang nghiêm Phật độ. Đây thực sự là giai đoạn chuẩn bị phước báo phước quả thôi. Mình thực hành những cái điều tốt đẹp, phước lợi, ích lợi cho mình, cho người, nhưng mà tích lũy vốn, tích lũy đầu tư, tích lũy các thứ. Rồi tới thứ hai đó bắt đầu gọi là kiến và trí, có nghĩa rằng là phải mở mắt ra. Kiến cái tâm đó gọi là năm cái đoạn trước, nói là Phật có năm con mắt nhìn để nhìn thấy cái chân lý, nhìn thấy cái thế giới này thật hay giả, và nhìn thấy cái tâm trạng chúng sanh là gọi năm con mắt. Thì năm cái mắt của Phật thì đất nhiên là chúng ta không có cũng thể hiểu được hết đâu. Nếu mà đọc ý theo kinh mà giải đúng theo nghĩa của kinh thì mình cũng hiểu hết được, mà cũng ai giải hết được, trừ những người đặt cái trình độ cao, thật cao vô cùng mới có thể hiểu được con mắt thứ nhất là gì, con mắt thứ năm là gì trọng Phật. Tuy nhiên rằng là cái đó là theo cái thứ lớp một cái sự vật, hay là đứng xa cũng vậy, đứng gần vậy, cái hồn nuôi đứng xa ta thấy nó nhỏ xíu, thấy mơ hồ, đứng gần thấy rõ hơn. Thì ngũ nhãn cũng vậy, nó đứng xa, mình đang ở cách quá xa mình còn thấy mơ hồ, nhưng vẫn hiểu nó là cái gì. Rồi mình đi gần lần tới càng lúc càng tới càng thấy rõ hơn. Thì vậy thì để hiểu con năm con mắt này, trước hết là bằng kinh nghiệm của chính mình. Một vấn đề mình hiểu, vấn đề hiểu như thế nào, làm thế nào thấy rõ được vấn đề, thì có thấu đáo vấn đề. Thì cái này an của kinh nghiệm, rồi ta phân tích trong năm cái giai đoạn đó. Trong cái vấn đề ta hiểu được trọn vẹn rồi, cho anh ta hiểu thấu đáo vấn đề rồi, không còn gì để hiểu nữa. Vấn đề đơn giản, vấn đề rất nhỏ thôi. Trong hàng ngày đó, mình cho rằng mình đã hiểu hết tất cả rồi. Thì sau đó mình phân đoạn ra, là từ khi bắt đầu thấy nó, bắt đầu tìm hiểu, cho tới lúc hiểu trọn vẹn rồi, phân là năm giai đoạn. Cũng năm giai đoạn như vậy đó. Tức là cũng bắt đầu mình thấy, mình nhìn một sự vật, thấy xong nó phải tập trung tư tưởng là thấy cho rõ hơn. Rồi thấy bắt đầu quan sát, quan sát, rồi cuối cùng là quan tính chất của nó, ý nghĩa của nó, cách sử dụng của nó, hiểu trọn vẹn từ đầu tới cuối. Cũng như mình đi vào cái cửa hàng mua món hàng vậy đó. Bắt đầu thấy, thấy xong rồi phải tập trung vào cái đó để mình nhìn. Nhìn xong rồi phải quan sát cái hình dạng tốt đẹp. Cuối cùng á, mình dùng thì mình quan sát cái hiệu quả của nó như thế nào. Thì mình chia là năm giai đoạn. Thì năm cái này á, mình bắt đầu mình học kinh Phật, mình hiểu. Tức là nếu có một vấn đề, mình đặt vấn đề. Và như vậy mình đi từ đâu? Này thì lý thuyết cho thực hành cũng phải đơn giản. Tại vì rằng bất cứ cách nào bắt đầu phải bằng cái kiến thấy bằng con mắt thịt, là bằng kinh nghiệm trải nghiệm mới thấy. Ngay như kinh dạy cái vô thường, nó cảm giác bàn hay là vô vi, những cái này mang cái cách triết học cái ý nghĩa nó trừu tượng. Nhưng mà cũng thể rằng lập từ điển ra hỏi rằng biết bằng là gì, vô vi là gì, thì thấy định nghĩa xong rồi cho rằng ta đã hiểu. Không đơn giản như vậy đâu. Muốn hiểu thực sự rồi bắt đầu tập quan sát hằng ngày tất cả những cái ta thấy bằng cái định nghĩa, và nói rằng là thế nào là vô vi, thế nào là niết bàn. Thế rồi những cái ta thấy nghĩa bằng con mắt thịt đấy, con mắt mà hai con mắt mà nhìn vào đường phố người đi qua đi lại đó. Thì đương nhiên là lúc ra đường phố không ai nhìn, nhưng mà khi về nhà ấy, hay là có những nơi yên tĩnh, bắt đầu mình quan sát thế nào là cái ý nghĩa niết bàn trong cái này, tức là cái ý nghĩa trừu tượng nhất của nó. Thế nên là từ từ đấy mình hiểu. À, là tóm tắt, để tóm tắt cách như vậy để ta vận dụng những điều chúng ta học được, ta kinh nghiệm được. Nó tóm lại là tất cả mọi vấn đề, dù nó là trừu tượng hay là gọi cao siêu, nó thật sự đơn giản, bắt đầu từ cái thấy đơn giản, từ kinh nghiệm. Ngay cả người mù không nhìn thấy, người ta có xúc giác, có xúc chạm được, ta có thể sờ tay thì hiểu được cái gì. Từ những người mất trí, không có đủ khả năng phán xét, trí năng chậm lục, không có khả năng. Còn cái cả người bình thường, gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, ít nhất là ba căn nó có đầy, nó có một trong ba căn, một là mắt, hai là tai, ba là thân xúc. Còn hai cái kia là phụ, hai cái ít khi dùng. Ít nhất có một trong ba cái như thì đủ để chúng ta quan sát, để chúng ta nhận thức được vấn đề. Thì đó là cái thứ nhất, nó gọi là kiến, phải mở mắt ra để mà nhìn. Câu này ai cũng nghe thấy rõ rồi, mọi vấn đề khi nào người ta chúng ta nói chuyện với người khác hay là cảnh giác hay là phê bình cho người hay phê bình, thì phải nói rằng hãy mở mắt ra mình nhìn đời cho rõ. Ở đây thì nó hãy mở mắt ra mà nhìn pháp cho rõ. Thì trong pháp cũng phải đến để mà thấy, ê hí phát si cô, pháp đến để mà thấy. Thì phải luyện ngũ nhãn, luyện năm con mắt, luyện từ từ bằng mọi cách. Luyện bắt đầu cách đặt vấn đề, rồi tập trung tư tưởng, hoặc là tĩnh tọa, hoặc là thiền định, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh. Tất cả những cái này đều có thể lần lượt năm giai đoạn mình phân thực tập. Đó là cách mình thực tập hàng ngày. Thứ ban đầu là kiến, tới thứ hai là trí. Thì trí cái này là gọi rằng là nhận thức, đủ hiểu biết rồi, tích lũy cái hiểu biết đó. Tích lũy hiểu biết đó. Và để mà quan sát nữa, tức là cái hiểu biết càng nhìn thì càng được tích lũy, tức là nhìn để mà nhớ, nhớ là phải tích lũy thôi, không tích lũy thì không nhớ. Rồi được gọi là tích lũy kinh nghiệm, thì nhìn một lần tích lũy số kinh nghiệm, càng quan sát kiến thức càng lên, càng tăng tiến, tăng tích lũy, tức đó là quá trình nhận thức tích lũy cho tới khi nào hiểu biết trọn vẹn thì thôi, để làm đạt cái mức cuối cùng là trí. Thì trí cái tích lũy này là gì, chúng ta nói rồi, tích lũy tức là tâm lũy, định nghĩa cho cụ thể. Tích tập thì hẳn là tích tập, cũng như gọi là tích lũy, mình hay gọi là tích lũy, lũy cũng vậy mà tập cũng vậy, lũy là một đống thành lũy đó, đất dồn đến một đống cao gọi là lũy. Còn tập là tập hợp, mà tích là chứa, vậy đen luôn chị hẳn vậy đó cho nó dễ hả. Thành đó là tâm, là cái ta tích tập, mà tích tập gì, tích tập kiến thức, tích tập kinh nghiệm, tích tập những hành vi thiện và ác, tất cả những cái ta làm đúng hay sai đều được chứa lại ở trong mình, trong tâm. Điều cái thứ nhất ấy, là một thời gian sau mình có thể nhớ lại ta đã làm cái gì, ta đã làm đúng hay ta đã làm sai. Dù đúng hay sai, cái đã làm rồi thì nó dồn vào trong tâm, không thể gạt nó ra được. Chỉ có thay đổi cách nhìn, sắp đặt thứ tự nó lại, không thể xóa nó được. Chỉ khi nào mất trí thì chúng ta quên thôi, nhưng nó vẫn nằm đó. Thành ra là mình dù thiện hay dù ác đã làm rồi thì bắt đầu quan sát cái bản chất của nó. Cái quan sát mình không đủ trí tuệ để quan sát, khả năng chúng ta kinh nghiệm giới hạn. Ngay hồi nhỏ cũng vậy thôi, chúng ta nhìn sự vật, phải có người xung quanh, tức hết là bố mẹ, anh em, người lớn chỉ dạy mình quan sát. Rồi sau đó lớn lên nữa thì ta đi học trường, bố mẹ dạy không đủ, ở trường thầy dạy, xã hội dạy, ta quan sát. Tới lúc nào nó đủ, tùy theo trình độ, tùy theo cái nhu cầu mức sống của mình, nó bằng cái kinh nghiệm học hỏi đó, mình ra ở đời, mình thực thi ở đời, để tạo ra cái an lạc cho mình, cái hạnh phúc cho mình. Thì đây là quá trình thực hiện trong đời sống, trong cái sự học hỏi, trong cái tu tập học hỏi hàng ngày về đạo lý của chúng ta cũng vậy. Cái mà kinh điển học hỏi, sách vở học, kinh này, kinh kia, học A Tỳ Đàm, học kinh luật luận, tất cả những cái này chỉ là kiến thức để chúng ta giải thích vấn đề. Cái chính là những cái, tức là cái dữ liệu để chúng ta quan sát, cái chất liệu chúng ta quan sát, thì đó là kinh nghiệm hàng ngày. Ngay từ khi bắt đầu biết đi, biết đứng, biết nhìn sự vật, chúng ta đã học hỏi và đã bắt đầu tích lũy rồi. Tích lũy cho tới lớn, tới già, ta gọi rằng càng ngày kinh nghiệm càng chậm chắc. Chỉ có điều rằng là chúng ta không bao giờ dùng kinh nghiệm nào vào cái chuyện gì có ích lợi. Chỉ đơn giản là nếu nhớ lại quá khứ là buồn hay là vui, giận hay là thương hay là ghét, nghĩ tới một cái chuyện quá khứ, chuyện 5-10 năm trước, hay nghĩ tới một người trong 10 năm trước hay vài năm trước, nghĩ tới người đó là những người đã gây thù oán cho mình, gây ích lợi cho mình, âm nghĩa cho mình, chỉ đơn giản là thôi. Một cái vấn đề ta đã trải qua hạnh phúc hay đau khổ, bây giờ tiếp tục hay không tiếp tục, hay mình tránh né đơn giản, nhưng mà không nhìn thấy được cái bản chất của nó, của cái vấn đề, không nhìn bắt chất cuối cùng. Có nhìn thì cũng, ta gọi kinh nghiệm thì cũng suy nghĩ một cách hơi ợt thôi. Em muốn hiểu vấn đề như vậy là phải qua kinh điển sách và kinh nghiệm của những người xưa, cả là các bậc tiền bối, các thánh triết, các thánh nhân đi trước đã trải qua, thì người ta nói lại và mình bắt đầu phân tích những cái đó. Thì học trước à, học chúng điều chúng ta học từ Khổng Tử, từ Lão Tử, rồi các triết gia phương Tây, triết gia bên Ấn Độ, cách suy nghĩ, hoặc là trong kinh Phật, tất cả những cái này đều là kinh nghiệm để chúng ta suy nghĩ. Tức là tâm là tích lũy, mà tích lũy đầu tiên bằng con mắt thấy, thấy xong rồi cất chứa lại đó, cất chứa theo một cách nào đó để rồi sau lôi lại mà quan sát. Những chúng ta là làm vi tính là nhập dữ liệu, nhập dữ liệu bằng khung trên bàn phím. Khi nhập dữ liệu cái bàn phím tung tăng đánh chữ A B C TS 1 2 3 4 đến tất cả những cái này, thì ta nó cũng vậy, những cái cũng ghi vào hình ảnh buông tròn dài ngắn xanh vàng đỏ tám, chả có ý nghĩa gì. Nhưng mà khi chúng ta vào tích lũy và nếu có kiến thức bằng giờ biết thì những cái được sắp thành một cái trật tự, nó là tích lũy của tâm. Như chúng ta nhập bằng phím mà đó, đánh vào thì những cái dữ liệu mà chúng ta nhập nó theo một trật tự và lưu trữ đúng cách, về sau mình lục lại để sử dụng. Đây kinh nghiệm những người hàng ngày thì có thật có thể biết được, và lấy đó làm kinh nghiệm cơ bản để rằng là học tập những việc mình học. Thì tôi đọc lại cái đoạn kinh này, đọc cái kinh này để chăng thêm lần nữa cho chúng ta bắt đầu suy nghĩ về nó tiếp về cái ý nghĩa của nó. Nên là Phật cáo tu Bồ Đề, Phật bảo tu Bồ Đề, Phật nói với tu Bồ Đề là trong thế giới này là có bao nhiêu chúng sanh, mà mỗi chúng sanh có bao nhiêu tâm tưởng, tâm này gọi là tâm chú, dòng lưu chảy của tâm, dòng chảy của tâm. Như Lai đều biết. Vì sao vậy? Như Lai nói rằng dòng chảy của tâm không phải là dòng chảy của tâm. Thì chữ này thì chú văn thắc gọi là tâm chú. Chú là cái dòng nước nó rót vào tâm, một cái gì đó tâm chú. Dòng chảy của tâm không phải là tâm chú, không phải là dòng chảy của tâm. Vì sao vậy? Trong buổi đêm, tâm quá khứ không thể nắm bắt được tâm quá khứ, không thể nắm bắt được tâm hiện tại, cũng không thể nắm bắt được tâm vị lai. Thì đợt đây là được tất cả cái đoạn này ngắn thôi, nhưng mà đây là nói với cái Phật trí tiến và trí, nói tới cái Phật trí. Đơn giản là chúng ta có quá trình thấy biết và biết. Đây là quá trình thấy rồi, tích lũy rồi, đánh giá sự vật để nhận thức sự vật. Thì nhận thức sự vật như vậy trước hết là tích lũy thành cái tâm, thành cái dòng chảy. Tôi nhớ chữ Hán vô nó gọi là tâm, là cái dòng chảy đó. Cái gì chúng ta cũng đưa vào trong tâm, nó tồn tại ở đó, nhưng mà không đứng ì một chỗ, mà tất cả mọi sự vật đều luôn thành cái dòng chảy. Chính như vậy cho nên khi một lúc chúng ta ghi nhớ lại, và là chúng tôi lôi quá khứ ra, lôi quá khứ để mình nhận thức. Thì cái dòng tâm này nếu mà chúng ta quan sát, đấy là phải chịu khó quan sát thôi, quan sát cái ý nghĩa của mình. Thực ra tâm nhiều khi chúng ta hiểu theo ý nghĩa trừu tượng, tâm Phật, tâm chúng sanh này, tâm thiện, tâm ác, niệm cách trừu tượng nó xa xôi. Nhưng mà tâm đơn giản là ý nghĩa hàng ngày, nhìn một sự vật chúng ta nghĩ nó đẹp hay xấu, rồi nên làm cái gì cái sự vật này, dồn nó lại rồi sau này nhớ lại, ghi nhận nó lại, tất cả ý nghĩa đó đều là thành là tâm. Và nếu chúng ta quan sát cái quá trình này, chúng ta sẽ thấy rằng quả là nó là một cái dòng, như một cái dòng nước nó chảy trôi ào ạt, dòng sông nó chảy không có cái tâm nào đứng im một chỗ, nó luôn thành cái dòng chảy như vậy thôi. Thì sắp vỡ chuyện về nói như vậy, nói để mà nói thôi. Nếu mà chúng ta không quan sát thì khó thấy được cái ý nghĩa cái dòng chảy này. Thì với cái tâm này, tâm chúng sanh, thực ra là bây giờ chúng ta suy nghĩ này, cái dòng chảy là gì? Dòng chảy có nghĩa là cái xuất hiện rồi nó biến mất, nó xuất hiện rồi nó biến mất. Thì chúng ta hình dung nó thành một cái dòng chảy, dòng sông đó. Chúng ta là nhìn một điểm trên dòng nước, trên một cái dòng nước đang chảy, chúng ta đánh mất vào một điểm, thì chúng ta thấy rằng cái dòng sông nó trôi chảy ào ạt, tất cả nước nó cứ chảy, nó chảy xuống trôi qua cái dòng nước, dòng nước này thì trôi qua và dòng khác trôi qua, tiếp tục ở trên một khoảng sông ở một điểm, tức là cái dòng nước như vậy đó, chúng ta vạch ra một đoạn ngắn. Một điểm mình gọi là một điểm thì quá nhỏ ấy, một đoạn ngắn ở đó sẽ thấy rằng cái dòng nước nó chảy. Thì cũng vậy đó, quan sát cái tâm để thấy nó rằng là trôi chảy, gọi là sanh và diệt liên tục. Trong ý nghĩa chúng ta cũng vậy, ý nghĩa này nó dạy có ý gì khác. Nhiều khi thí dụ nó là gọi là tâm viên ý mã, tâm như con vượng, như con khỉ, nó nắm cành cây, nó buông cành cây, nó nhảy qua cành khác, nó vươn tới mọi nơi, tức là vươn tới đối tượng. Vì cái tâm, cái ý thức á, suy nghĩ là phải suy nghĩ về một cái gì, luôn luôn nó phải suy nghĩ về một cái gì, hoặc trừu tượng hoặc cụ thể. Mà dù trừu tượng cụ thể, bao giờ cái gì đó hoặc là hình ảnh ta thấy, hình ảnh đó là người hay là vật hay là cây cỏ hay là mây mù, hoặc là nghe âm thanh, âm thanh cái lớn cái nhỏ, âm thanh này tốt cái xấu, hoặc là mùi hương, không có cái ý nghĩa nào mà không liên hệ tới năm giác quan. Những cái ta đã thấy, đã nghe, đã tích lũy, những cái đã xúc chạm. Dù rằng là nghĩ tới chuyện 100 năm về trước, 50 năm về trước, tất cả những ý nghĩa đều mang cái hình ảnh này, cái âm thanh này, nhiều khi mang cả toàn bộ. Nhớ lại một cái cọng cỏ quá khứ, cái cọng cỏ không bao giờ đơn giản một mình nó, mà chung quanh nó cả một cái thế giới chung quanh chúng ta nhớ lại. Thì đây gọi rằng là ý thức, là luôn luôn ý thức về một cái gì. Thì nhưng mà ý thức nó xuất hiện rồi nó biến mất, tức là nhảy từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác, buồn hay vui, thương hay ghét, nhớ hay là quên, nhảy qua từng chốc nhoáng. Thì cách nhảy như vậy nó sinh diệt liên tục, nó gọi là dòng chảy. Thì sách vở nói rằng cái dòng tâm nó sinh diệt liên tục như dòng thác. Những cái kinh nghiệm ta tích lũy, cái đó thành với hạt giống, nó gọi nó là hạt giống. Kinh nghiệm mình thiện hay ác tất cả thành hạt giống. Vì gọi nó là hạt giống là nó có thể phát sinh ra những cái hiệu quả khác. Vì những cái thấy như vậy tạo thành cái năng lực, cái nguồn năng lượng. Vì sao thúc đẩy chúng ta làm nữa? Nhớ về một cái chuyện quá khứ, nhớ một cái hình ảnh quá khứ, nó có thể buồn, có thể vui, có thể giận. Rồi từ đó nó khiến cho ta hành động, nó thúc đẩy ta hành động. Có nghĩa là một ý nghĩa đơn giản thôi mà nó thúc đẩy tay chân ta làm khởi lên làm đi đứng. Vẫn những thế mà chuyện ý nghĩa trong quá khứ thôi mà nó có thể khiến ta rằng đốt cháy cả một khu rừng, đốt cháy một ngôi nhà, là giết người, chỉ một ý nghĩa quá khứ thôi. Thì ý nghĩa như vậy nó gọi rằng là cái hạt giống, vì một hạt giống nhỏ, một cái hạt giống rất nhỏ như hạt gạo rất nhỏ, nhưng mà khi mà gieo trồng mà đủ yếu tố nó có thành cây rất lớn. Cây lớn nào, cây của đệ, cái gì nó cũng từ hạt giống rất nhỏ. Thì ý thức cũng vậy, cái ý nghĩa nó chỉ nghĩa rất nhỏ, nó có thể biến đổi cả một cái thế giới, cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta. Cho nên chỉ gọi rằng là đấy gọi nó là hạt giống, những ý nghĩa mà chúng ta tích lũy được gọi là hạt giống, tức là sách gọi là chủng tử hay là nhận nhớ. Thì những cái chúng ta suy nghĩ á, kinh nghiệm hàng ngày đó, nói năng hành động, tất cả những cái này được lưu chứa trở lại, lưu chứa tới dạy lý cái dạng một nguồn năng lực, ta gọi là chủng tử, mà gọi nó năng lực vì nó có thể thúc sau tương lai, nó có thể thúc đẩy ta làm những cái sự việc hoặc ít lợi hoặc không ít lợi hoặc thiệt hại cho mình, cho người. Mà sự vật này có thể tạo thành một cái tài sản, một cái gia đình, một đất nước, hay có thể đốt cháy cả một cái nhà, phá sập một cái nhà, phá sập cả một cái đất nước, giết cả hàng vạn người. Cho nên gọi nó là cái chủng tử, cái hạt giống nảy sinh ra cái hậu quả như vậy đó. Những cái điều mà chúng ta làm, tất cả những cái tích lũy chúng ta làm, thì những cái gọi là ông vua hung ác hay là người thiện làm cho mọi người tốt hay xấu, không có cái nào không tích lũy bằng kinh nghiệm, tích lũy học hỏi kinh nghiệm, học cách giết người, học cách làm ít lời cho người, học cách cứu người, tất cả cái thành kinh nghiệm mà thành hạt giống. Và những cái này về sau nó biến đổi thành cái nguồn năng lực rất lớn, thì gọi là chủng tử. Và những cái này ở tồn tại trong ta, mình không thấy thôi, khi quan sát chúng ta mới thấy là nó xuất hiện rồi nó biến mất trong từng sát na liên tục. Cho nên nó thành cái dòng chảy, đó gọi là tâm, là một cái dòng chảy, nó gọi là dòng thác, là bậc lưu. Bậc lưu là dòng thác. Thì dòng thác này luôn luôn đối với chúng ta nó bị ô nhiễm. Nó bị ô nhiễm bên những cái dục vọng, ô nhiễm về kiến thức, tức là kiến chấp, cố chấp trong giáo điều cực đoan đó. Ngày nay đối với chúng ta thì cái dòng thác mà gọi là kiến chấp này thì quá rõ rồi. Tranh chấp tư tưởng tạo thành những chiến tranh thế giới, những chiến tranh hòa bình thế giới. Đấu tranh cho ý nghĩa này tồn tại, đấu tranh ý nghĩa kia, tất cả đều là một ý tưởng nào đó. Thành ra là đây là gọi rằng là cái dòng thác, dòng thác ái dục, dòng thác kiến chấp, dòng thác tạo thành cái khát vọng sinh tồn, tất cả thành cái dòng chảy. Đây là tất cả dòng chảy đều là tâm hết, dòng chảy là tâm. Nhớ với cái tâm chúng ta mỗi người như vậy ấy, từ khi mà bắt đầu biết suy nghĩ tới khi chết có hàng vạn thứ chứ hàng triệu thứ, tức là mỗi cái ý nghĩ đơn giản thôi đều là một cái hạt giống, một cái nguồn năng lực mà nếu nó phát tác ra thì nó làm biến đổi cả thế giới, cũng như một cái hạt cát thôi, mà hạt cát rất nhỏ rơi trên bàn, nhưng mà nếu mà chúng ta xử lý nó thì nó có thể là đánh sập cả một thành phố, thành cả một cái bom nguyên tử đánh sập cả một thành phố. Đây là một hạt cát, một cái vật hạt cát rất bằng hạt nhỏ. Cái vật chất như thế thì cái tâm cũng như thế, cái tích lũy cũng như thế, có một năng lực rất lớn như vậy đó. Có điều rằng là mình không sử dụng được nó và không biến đổi nó và chỉ làm những việc lặt vặt thì với cái tâm ấy, mỗi tâm là từng cái ý nghĩ, từng cái ý tưởng, cả một đời dồn lại nó vô số, thì với chúng ta mình hiểu không hết. Thực ra thì thỉnh thoảng mình còn nhớ lại nhiều ấy, thì nhận thức được cái nguồn tâm này thì gọi là trí, tức là bằng kiến và trí đó. Thì cái đoạn kinh nói cái kiến và trí của Như Lai thì tôi thấy là mình hỏi cái ý nghĩa này vì sao nói như thế này. Thực ra tâm này khi Phật giảng cái tu bồ đề ở cái trình độ cao không phải là trình độ chúng ta, nhưng mà trong nó có hai phần, biết Phật, cái mà Phật nói và cái mà Phật thấy. Thì người ta học kinh cũng phải thường thường học những cái mà Phật nói, và cái Phật nói là từ cái Phật thấy. Thì những điều mà chúng ta đọc kinh điển, kinh từ thấp đến cao, thì những điều đơn giản, tọa thiền giới, định tu tập giới, ngụ giới, năm giới, tám giới, tới thánh đế hay tới thánh đạo, những cái điều mà Phật dạy, thì tất cả những cái này đều từ kinh nghiệm của Phật, thấy của Phật, Phật nói ra. Thì để hiểu khi mà Phật dạy các vị Bồ Tát, để cái tầng cùng cái điều Phật nói, những cái điều mà Phật ý nghĩa đó, thì phải biết rằng Đức Phật là nói ở trong cái điều kiện nào, tức là bằng cái thấy nào, bằng cái biết nào. Thì chúng ta đọc một cái đoạn lời dạy của Phật, ví dụ chúng ta nói vô thường, thì chúng ta chỉ hiểu vô thường là một cái thời hợp, tức là những cái kinh nghiệm của mình mà thôi. Hằng ngày ai cũng có thể biết được cái vô thường này và cái trước gian đấy, cái vô thường này, nhưng mà chúng ta biết rằng cái vô thường Phật nói là chính từ kinh nghiệm của Phật, thì bằng cái Phật đã thấy cái vô thường như thế nào thì chúng ta tìm hiểu, tức là tìm hiểu cái vô thường trong lời Phật nói. Hiểu thì làm thế nào để hiểu cái điều này, tức là đây là quá trình tu tập quan sát, theo cách dạy quan sát, bắt đầu quan sát từ thế nào, quan sát từ sắc, sắc của bốn đại chúng, quan sát thế nào trong sắc vô thường thì vô ngã, quan sát thấu đáo. Thì trong nó vẫn chia làm hai giai đoạn. Thì hạ cái tới mức nào mà thấy rõ, biết rằng là chính Đức Phật là thấy cái vô thường như thế nào. Như chúng ta muốn biết một, chưa bao giờ thấy con cọp, thấy con sư tử trên rừng, chưa bao giờ thấy, và nghe một người đi kể lại việc con sư tử trên rừng, con cọp trên rừng, thì mình chỉ ghi nhận như vậy thôi, hình ảnh như vậy thôi. Mà muốn hiểu được tất cả khi đi rừng, cần hiểu thế nào đó, con cọp thấy là người học thuốc cũng vậy, nó cọp thì nó xa xôi, nó học thuốc đi. Cái người học thuốc học với thầy thuốc, ông thầy chỉ dạy rằng đặc tính của thuốc về mô tả cây lá như thế nào. Người sau đó mình học trò phải đi rừng, phải nhớ tất cả những điều Phật dạy, thầy dạy, và đi tìm cây lá và quan sát, phải biết cách quan sát như thế nào để tìm ra cái cây lá đúng như lời của thầy dạy, về thí nghiệm và trị thuốc cho người khác. Cái bằng đó mình học được cái thầy, và có thể thuốc đó có thể trị lành bệnh của người khác nữa. Thì cái cách học như vậy tôi mới hiểu được là ông thầy, ý nghĩa ông thầy dạy cái thuốc này là gì. Nếu chúng ta học đọc sách vở, tức là không học đúng như phương pháp của ông thầy dạy và quan sát, thì dù học cách nào lên rừng thấy cây nó chả biết cái gì và chả bao giờ thành nghề thầy thuốc. thì học trong kinh Phật cũng vậy, tức phải tập quan sát. Cho nên kinh Phật cũng chia làm mấy giai đoạn, năm cái loại mắt, năm mắt và tới cái trí. Thì cái Phật trí, khi mà nói rằng là Như Lai biết tất cả cái tâm của chúng sanh, có bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu tâm tưởng, Đức Phật đã biết rõ. Điều này thì nói để lấy thí dụ như là một người, một thầy giáo mà dạy học trò, dạy học trò thì phải biết cái căn cơ, biết cái trình độ của học trò đó, tùy theo cái khả năng của ông thầy giáo. Nếu thầy giáo hiểu biết học trò, có lẽ biết ý nghĩa của học trò, biết rõ tâm tư, biết rõ ý nghĩa, thì dạy nó kết quả hơn. Tùy theo cái môn mình dạy, người học thuốc thì biết học trò tâm ý nghĩa về thuốc, trình độ về thuốc, khả năng về thuốc, người dạy chữ, người dạy ngôn ngữ để biết tâm đó. Cái đoạn này nãy dịch thiệt ra nó cũng lủng quẩn, nó không rõ được. Đúng là trong cái kinh nghiệm chúng ta nó bất thường, có lúc tất cả những kinh nghiệm nó sắp đặt theo một cái trật tự mà mình nói ra một cách dễ dàng, có những lúc kinh nghiệm nó không trật tự mà mình nói không rõ ràng được, thì đấy cũng là một kinh nghiệm. Kinh nghiệm là gì? Chúng ta không tự chủ được cái tâm của mình, không tự chủ có nghĩa là không thấy rõ tâm của mình. Cái tâm mình là những cái kiến thức tích lũy, để tôi nói ngoài lề cái cặp riêng của tôi thôi nhé, tâm tích lũy kiến thức và kinh nghiệm thì tất cả dồn ở đó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại nó, không nhìn được trật tự rõ và nó lộn xộn và nói ra không trật tự được, thì là cái này không đầu không đuôi, là cách nói mình không hiểu và người khác cũng hiểu. Nhiều khi người ta nói rằng tôi nói mà tôi không biết tôi đang nói cái gì, đây gọi là mình quan sát cái tâm mà không quan sát rõ, không thấy rõ. Mặc dù rằng là khi mà tôi nói điều thì cũng từ những điều tôi hiểu biết hoặc kinh nghiệm học hỏi, kinh nghiệm sống hàng ngày, quan sát sự vật rồi lưu trữ lại đó, và khi nói thì lôi những cái lưu trữ này ra sắp đặt một trật tự mà nói lại. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta nhìn thấy tâm ta cũng rõ thành một cái trật tự, rồi khi nhìn vào chả thấy cái gì hết và lôi ra không theo một trật tự nào cả, vì là mình không làm chủ được tâm của mình. Nó cách là mình không nhìn rõ tâm của mình, nó chỉ một khoảng thôi, cái tâm của cá nhân chúng ta chỉ cần một cái đoạn, nay nó kim kim căng cần một cái đoạn hiểu biết, nó chỉ cần khoảng ngắn trong cả tích tập vô số của cái tâm như vậy, kinh nghiệm như vậy, hàng triệu vấn đề, hàng tỷ vấn đề, mình chỉ họp lại một nhóm chừng 5-6 vấn đề, chừng vài ba chục vấn đề, nhưng mà mình không lôi được, không thấy rõ được nó nằm ở đâu thì không quan sát được và không nói rõ được. Đây là cái kinh nghiệm cụ thể nhất để nói rằng có khi vì sao mà ta trình bày một vấn đề nó lưu loát mà người nghe để hiểu rõ ràng, là khi người ta trình bày vấn đề không ai hiểu gì hết, thật ra ngay chúng ta khi ta chả hiểu vấn đề đó là gì, mình chỉ nói như một cái là như một cái máy ngẫu nhiên, mà cái máy ngẫu nhiên này là bấm lộn xộn, tức là nó gặp cái gì nó phát ra cái nấy, không đúng không trật tự, mình lưu không trật tự và nó nhảy ra cũng không trật tự. Vậy là gọi là quan sát cái tâm. Vậy thì làm sao để quan sát tâm cho rõ để làm chủ được nó? Cái Phật có quá trình tu tập thì mới đối với vậy, Phật cũng vậy đấy. Khi mà Đức Phật nói vấn đề cho người khác, điều đó trong cái sách nói rằng là Như Lai biết rõ tất cả tâm của chúng sanh, chính vì biết rõ tâm nhá, cho nên nói những điều mà người nghe bất cứ ai cũng hiểu. Khi Đức Phật nói pháp cho một người chăn bò, thì người chăn bò hiểu được cách chăn bò của mình, từ cách chăn bò là dẫn con bò, con trâu qua sông cho nó ăn cỏ, khi mà dẫn nó về chuồng, trong cả một quá trình như vậy, kinh nghiệm riêng của người chăn bò, và từ cái quy luật của chăn bò, người mục đồng, người mục tử, bằng cái kinh nghiệm này mà chăn được cái tâm của chính mình và đạt đạo. Thì đây là gì? Tức là Đức Phật đã quan sát được cái tâm của người đó, thì giải được cái tâm của người đó. Và chúng ta cũng vậy, nếu mà quan sát được tâm mình, tích tập được và hiểu vấn đề, lưu trữ nó lại và khi lôi nó ra theo một trật tự thì mình hiểu được vấn đề được. Đây là lý do để chúng ta giải thích rằng có nhiều khi nghe thầy nói mà rõ ràng, nhiều khi nghe nó chả hiểu gì lộn xộn. cứ kết luận mà phán đoán rằng là không phải lúc nào người giảng cũng làm chủ được cái tâm của mình và thấy rõ cái tâm của mình. Có lúc thấy rất rõ, có lúc thấy mơ hồ. Và cái tâm mà đem ra mà trình bày để chỉ một cái đoạn ngắn, ví dụ cái tâm nó tập hợp lại, nó chỉ bằng dài, dài chỉ bằng kim cang thôi, mình chỉ đọc. Nếu đọc hết tất cả những điều đó, nó chỉ khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng, 1 giờ, 2 giờ là hết. Tức là khoảng rất ngắn, nhưng mà không nhìn thấy rõ được. Thì cũng hiểu được vấn đề. Vì không hiểu vấn đề, không nắm vững vấn đề, cho nên nói ra thì không ai hiểu, và chính mình cũng không hiểu. Theo bây giờ thì tôi tóm tắt lại một cái đoạn này để bằng cả cái kinh nghiệm bằng cái chuyện sách vở, là đây là gọi là hiểu biết. Đức Phật hiểu biết tâm của chúng sanh, còn đối với chúng ta thì chúng ta hiểu biết tâm của mình. Thì khi mà chúng sanh tích lũy những nghiệp thiền và ác tâm vô số, khi đứng trước Phật nhìn thấy tích lũy thiền ác biết những thế nào để hướng dẫn, thì đối với chúng ta cũng vậy. Trong một khoảng khắc, một khoảng thời gian nào đó, tĩnh tọa tĩnh lặng, gọi là quan sát cái tâm của mình để thấy nó như thế nào. Thì trong kinh mới nói tiếp, tôi nói cái giai đoạn đấy là khoan nói cái chỗ này cái đã hả. Thì hai cái đoạn ấy, là mấy cái đoạn mà tóm tắt lại, tôi đang tóm tắt mà tôi nhảy lộn xộn rồi đó. Có nghĩa rằng là lúc này là không làm chủ được cái tâm của mình, hay gọi là chỉ tâm bất tại đó, hay không, chả hiểu làm sao không làm chủ được, mình không hiểu được cái lý do. Cũng là buổi sáng nằm ngủ mới thức dậy, chưa có suy nghĩ vấn đề gì, nằm ngủ một giấc thì mở cái vấn đề ngày hôm qua, tâm cái giấc ngủ quên hết rồi, và thức dậy tâm nó còn tỉnh táo. Nhưng mà có lúc mình lôi vấn đề thì nó hiện ra rất rõ, mà khi nó không hiện ra rất rõ, không thấy được vấn đề gì để mà nói, gọi là tâm nó trống rỗng. Thực ra là nó nhảy, nó nhảy rất nhiều, nó cảm dòng thác ào ạt, nhưng mà không nhìn thấy rõ nó là cái gì. Tức là cái kinh nghiệm quan sát thực tế của chúng ta như vậy đó. Thành ra là chúng ta có kiến, có trí cả các tập hợp, nhưng mà cả chúng thấy nó không thành kiến, rồi cái tích lũy cũng thành trí. Thì trong cái kinh nghiệm bữa nay nha, trong tất cả quý vị đây đều chứng kiến từ nãy tới giờ, biết rằng tôi nói lộn xộn rồi, cũng có thể quan sát được cái hiểu tại sao nó lộn xộn. Và quan sát tâm của chính mình có lúc nào mình lộn xộn như vậy không, thì lúc nãy mình thấy rõ rằng hiểu biết được cái tâm của chính mình. Người tu tập đó gọi là luyện tâm luyện ý, khống chế cái tâm của mình, điều trị cái tâm của mình, thì phải canh chừng nó. Cũng như người bệnh vậy đó, chúng ta đang bệnh thỉnh thoảng phải đo lại cái nhiệt độ ấy. Nhưng mà đau tim thì bạn khi cần thì phải đo lại tim, đo lại mạch, đo lại cái mạch nhảy, đo lại gọi rằng là huyết áp, tất cả những cái này để tăng chừng cái bệnh trạng của mình. Tâm chúng ta cũng phải thỉnh thoảng tăng chừng thì biết rằng là cái mức độ tập trung của nó, cái mức độ tiến bộ của nó, để hiểu biết được cái tâm của nó. Thành ra rằng là dù cái thiện hay ác, dù có lúc sáng suốt hay lúc sáng suốt, cái lúc mơ hồ, lúc loạn hay lúc tỉnh, tất cả đều thành kinh nghiệm, và tất cả đều giúp cho chúng ta trong cái quá trình quan sát. Thì này thì tất cả những cái này bây giờ chúng ta tạm quên những cái ấy, quên những cái tôi đang nói đi, chỉ có một kinh nghiệm duy nhất bằng quan sát là vì sao mà chúng ta có thể thấy rõ vấn đề, quan sát được tâm mình, và vì sao không quan sát được. Thì kinh này nó tập trung vào cái chuyện cái ý nghĩa tâm là một dòng chảy nó trôi chảy. Mà nếu cái dòng sông ngoài đời thì dễ thôi, ra dòng sông thấy nó trôi chảy, nhưng mà cái tâm nó nằm trong chúng ta, nó là một cái vô hình, và nó trôi qua giống như chúng ta nhìn dòng sông, nghe mà đứng trước một cái dòng sông mà nhắm mắt lại biết đây là dòng sông, nhưng mà không biết rằng sóng chạy như thế nào, cái gì là trôi qua cái dòng sông này. Thì chúng ta cũng vậy, tâm là, nhưng mà khi không biết những cái gì xảy ra trong tâm thì giờ tóm tắt thêm một lần nữa là trở lại cái đoạn kinh nha. Thì tâm kinh là nói về kiến và trí. Trí thì có hai mấy phần đó. Thứ nhất là Phật nói là trong bao nhiêu cái số cát sông Hằng, cái sông Hằng này có bao nhiêu số cát, bao nhiêu hạt cát, và trong hạt cát đó là một thế giới, và trong thế giới đó có bao nhiêu sông Hằng, và trong thằng bao nhiêu hạt cát. Đây là tắc tính, tắc tính cứ gấp bội nó lên vậy đó vấn đề. Rồi trong mỗi hạt cát như vậy là một chúng sanh, mà một chúng sanh như vậy là có bao nhiêu tâm, tức là có bao nhiêu tâm, thì cái tâm này như thế nào thì Phật nói rằng thế. Như Lai nói tất cả tâm đó đều là tâm, tâm chú, không phải là tâm chú, dùng chữ cho gọn ấy, chứ còn dài có dòng chảy, dài có tâm chú, nó chú là lưu chú là cái dòng chảy, dòng nó rót, dòng sông lưu là cái dòng nó trôi đều như vậy, nhưng mà chú nó rót xuống, giống như là nước mà ở trong thùng nó chảy ra, nó rót xuống, nó chảy ào ào xuống đó, luôn nó ào, ta dùng chữ lưu chú, nó rót vào một cái gì đó, còn nó chảy mình gọi là dòng sông chảy lững lờ, còn chú, mưa nó rơi xuống, nước trong thùng nó chảy ra, thì tâm lưu chú, Phật nói rằng là tâm chú, không phải là tâm chú, thì Như Lai gọi là tâm chú. Thì quá trình là chúng ta vẫn quen cái kinh Trường Căn rồi, quan sát vấn đề, thế cái là nó, sao không phải là nó, rồi cuối cùng chính là trở lại nó. Tất nhiên là mỗi vấn đề quan sát nó khác nhau. Thì trong này chỉ nói đơn giản rằng là tâm chú, không phải là tâm chú, thì Như Lai gọi nó là tâm chú. Thì cái quan sát tâm của chúng ta nó cũng phải ba, nó cũng có ba bước như vậy. Thế nhưng mà quan sát thế nào? Nói điều này thì chắc không đủ khả năng để nói, rồi bây giờ trong hiện tại tôi cũng đủ khả năng tôi nói cái điều này. Và lấy trong sách vở giảng ra thì nó cũng hay lắm. Thì nên lúc nào thỉnh thoảng, tức là lúc nào đủ thuận tiện và đủ sáng suốt, đủ sáng suốt nắm vững cái điều mà tôi cần nói thì mới nói. Bữa nay thì chịu thua, bữa nay chạy thì hôm sau không nói được cái điều gì thì nói lủng quẩn ra cả cái lưu chú thì cũng không nói rõ được. Này là trong tất cái đại chúng mình này là bình tĩnh đấy, bình tĩnh và kiên nhẫn, bình tĩnh kiên nhẫn để từ từ chúng tôi lôi từ từ những cái tâm, trong tâm mình, trong cái kho tâm mình lôi từ từ cho ra thành một cái trật tự. Bữa nay giống như cái máy, cái tâm ta, tâm nó giống như cái ổ đĩa ra máy bị cái chương trình nhiều sóng lôi cái này nó nhảy cái khác, nó chỉ sắp đặt trật tự được, nhiều khi nó bị đứng máy nữa. Thì trong cái đoạn hai giai đoạn rồi, giai đoạn thứ nhất là biết tâm và tâm lưu trú, và thứ ba là tâm bất khả đắc, ba cái chữ. Cái thứ nhất là ba cái tập trung vào những cái từ khóa này. Thứ nhất là biết rõ, tức là Như Lai biết rõ đó, biết rõ tâm đó. Đây là phần thứ nhất. Mà biết rõ tâm, vì sao biết rõ? Vì tâm không phải là tâm, và chính nó là tâm, cho nên biết rõ. Và thứ ba, vì sao vậy? Vì sao tâm phải là tâm? Vì tâm hiện tại bất khả đắc. Thì đây ta dùng chữ bất khả đắc nhé. Bất khả đắc là không nắm vững được, mình gọi là không nắm vững vấn đề đó. Thì dùng chữ đắc, đắc có nghĩa là được, thu hoạch được, nhận được, nắm được trong tay, một cái sự nắm được trong tay. Thì dùng chữ nghĩa là bất khả đắc. Mình nói đơn giản là không thể hiểu được nó, phải hiểu thì phải thấy hoặc phải nghe, tức là phải nắm vững vấn đề. Mình dùng từ cụ thể, mình hiểu vấn đề là vì rằng là mình tích lũy những cái trong cách cụ thể. Mình hiểu vấn đề cũng giống như thò tay vào trong túi áo mà biết trong túi có bao nhiêu thứ, không cần nhìn biết có bao nhiêu vấn đề. Thì kinh Phật hay nói cái chữ bất khả đắc, thường là thường bất khả đắc của bất khả thuyết, hai cái đối với nhau, hoặc là bất khả tư nghị, nó làm mấy bị chia làm mấy cái mô tả bất khả đắc, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Trước hết là nhận thức, nghĩa là nhìn, nhìn không thấy được, nó mơ hồ có nhìn không thấy rõ, cái vật nó xa hoặc là vật nó trong, nó vi tế quá, nhìn thấy con rau lớn quá, thí dụ như cái biên giới của vũ trụ hay là biên giới của trái đất, cái vòng tròn mình lớn quá mình nhìn thấy không rõ, hoặc là nhỏ xíu như cái hạt cát mà mình đứng xa mình cũng nhìn thấy rõ, các chừng vài chục phước mà cái hạt cát đứng xa thì không thấy rõ là hạt gì, gọi là không nắm bắt được vấn đề. Và không nắm bắt được nên không thể nói mô tả thiết là nói ra, không thể nói tả nó là cái gì, gọi tên nó là cái gì. Và không nói được, không biết được, không ghi nhận được, nhưng cũng suy nghĩ được đó là cái vấn đề gì. Thành là ba cái đi liền với nhau, bất khả đắc, bất khả thiết và bất khả tư nghị. Bất khả thiết, bất khả tư, thêm chữ nghị vô nghị là bàn luận. Ba cái bất khả đắc, bất khả thiết, bất khả tư, trong đó gọn là chỉ cái là bất khả đắc. Chữ này chúng ta hay gặp trong kinh Phật. Người đi tìm cái chân lý, tìm cái sự thật phải biết rằng cái bất khả đắc này thực ra chúng ta đi tìm, càng chúng ta tìm không bao giờ thấy, chỉ thấy cái mơ hồ nó thôi. Cũng như nói rằng chúng ta đi tìm cái nhà, ai cũng biết rằng cái nhà nó nằm cái một khoảng đất nào đó, trong khoảng thời gian nó tồn tại, thời gian sau nó mất. Đi tìm một cái di tích lịch sử, một cái ngôi chùa cổ, hay là tìm một cái nhà người quen, nó phải có một khoảng thời gian nơi nào đó mình tìm thấy. Thì đơn giản chúng ta biết rằng ai đi tìm cũng thấy cái nhà. Nhưng mà tiến thêm một chút nữa thì gọi rằng lên cái bậc trụ tầng của triết học, thì thật sự ra nếu mà trong óc chúng ta cứ một cái nhà thì không bao giờ tìm thấy. Mà muốn tìm cái nhà thì phải thấy cái cổng, tức là thấy cái cổng mà thấy cái nhà. Thành ra là khi đi tìm thấy trước mắt rồi, chúng ta không thấy cái nhà mà chỉ thấy cái cổng mà thôi. Cũng như nó gửi đi rừng vậy đó, nếu mà đi tìm rừng thì không thấy cây, mà tìm cây thì không thấy rừng, nhưng mà không tìm ra cây cũng chả bao giờ tìm ra rừng. Người đi rừng trong mắt mình cứ nghĩ là rừng, và khi xuất hiện trước mắt một cái cây, cây không phải là rừng, mà không bao giờ tìm thấy rừng và không đi vào rừng được. Ý nghĩa này nó trừu tượng không cụ thể, nhưng mà thực sự trong tất cả vấn đề hàng ngày chúng ta đều đi từng bước như thế này. Nhưng mà cách này đều huấn luyện chúng ta quan sát cái sự vật, gọi là quan sát chân lý trong cái tâm mình, là quan sát. Trong cái Ấn Độ ra hồi xưa ta có cách để quan sát sự vật, gọi rằng là cái cùng chữ là neti, là không phải cái chữ neti là phủ nhận neti, tức là na iti, nó không phải là cái đó. Na iti, ta đọc nó rộng na iti. Ta hỏi cái này là cái gì, phải nó không? Nó không phải là cái đó. Đây là cái quá trình của những người đạo sĩ đã tiếp tìm cái bản chất của vũ trụ, nó chúng tìm bản chất của phạm thiên, tức là thần linh thần thánh, hay là tìm cái bản chất của thượng đế. Thì trong một thời chế hội Ấn Độ, nó không như là chế hội các tôn giáo khác, nó gọi là thượng đế, nhưng mà thượng đế đó là nguyên lý của vũ trụ, là trong từng hạt cát đều có sự tồn tại cái bản thân của vũ trụ, gọi là bản thân của chân lý. Nhưng mà hỏi đi tìm, hỏi nó là cái gì thì nó không phải. Ta đặt thêm một cái chữ nó gọi là phạm thiên, Brahma. Đi tìm cái Brahma đấy là nguyên lý, cứ hiểu nó là một cái nguyên lý, cái chân lý của vũ trụ. Thấy được Brahma là thấy được cái bản thân, cái chân lý của vũ trụ. Thì muốn đi tìm hỏi, cứ thấy một cái cây, hỏi cái này có phải Brahma không? Không phải. Đi tất cả hỏi thấy đều không phải là cái nhà Brahma, nhưng mà tất cả cái đó đều chính là Brahma. Thì cái trong quá trình của một người mà học tập như vậy, không phải trong Ấn Độ giáo, trong Phật giáo, mà trong tất cả một kiến thức đều phải bắt đầu từ cái này. Muốn đặt cái vấn đề thì phải biết rằng nó không phải là nó, cũng nhìn ra nó. Thực ra là cái này là trong vấn đề tâm lý học, chúng ta nhìn cái nhà cũng phải đi tìm một cái nhà cũng vậy đó. Nếu mà trong ấp tìm cái nhà, trong óc chúng ta vẽ một cái nhà, mà cái nhà đó là phải có đầy đủ tâm trí tưởng tượng, là từ trên mái tới tâm tới ngoài. Nhưng mà nếu cái nhà cứ hiện diện trước mắt thì không bao giờ chúng ta tìm thấy được. Thật sẽ đi tới trước con đường, phải thấy cái cổng, mà cổng này là cái nhà. Tức là họ cái này phải cái nhà, không phải cái nhà mà đây là cái cổng. Tìm ra cái cổng, tìm ra cái nhà. Trong quá trình tìm chân lý cũng vậy. Nhưng mà cái này từ cái cách mà đi tìm hàng ngày cho tới khi mà thực hiện đi tìm chân lý, nó cả một giai đoạn rất dài. Không có kinh nghiệm tư duy, không tư tập thì không bao giờ tìm được cái này, phản hiệu được ý nghĩa phủ định này. Trong kinh thường gặp hai cái phủ định: sắc tức thì không, được cuối cùng lật lại là không tức thì sắc. Đó là từng giai đoạn. Sắc là cái không, cái trống rỗng, và cái trống rỗng nó chính là sắc, hai cái nghĩa là không phải là một, cũng không phải là khác. Cái nhà không phải là cái cửa, mà ngoài cái nhà không có cái cửa, mà ngoài cái cửa là không có cái nhà. Đây là cái tìm sự vật, tìm vấn đề. Thì đi tìm cái vũ trụ thế gian này, bắt đầu chúng ta đi tìm từng cái một, chúng ta học từng cái một, rồi khi tập hợp lại đây là vấn đề. Chúng ta đi học chữ cũng vậy, đi học chữ bắt đầu học chữ A, chữ B, chữ C, để cuối cùng chúng ta biết rằng chữ người là gì. Chữ N không phải là người, mà toàn bộ chữ người cũng phải là từng chữ. Nhưng mà ta học từng cái một, chúng ta ráp lại, phải biết cách nhé, để các tổng hợp nó đáp lại, nó thành vấn đề. Kinh nghiệm như cái người mà đọc, cái người mà đứng quan sát sự vật. Giả thiết như rằng có một người kia, hay là chúng ta nhìn thấy một người, người mà ra dấu, đứng mà đánh semaphore, hay là đứng là nói bằng ngôn ngữ khoa tay khoa chân người ta nói, thì chúng ta muốn hiểu là phải nhớ từ cái cử chỉ đầu tiên, cái cử chỉ cuối cùng. Và tất cả những cái khoa tay khoa chân, hay là cầm cái gậy, hay là cầm cái cờ phát qua phát lại, nó phải theo một quy luật nhất định, và chúng ta phải ghi nhớ cái đúng quy luật, rồi sau đó mới hiểu. Thì người phát tay lên chả có ý nghĩa gì với người khác, phát cái cờ phát qua phát lại, họ đưa cao đưa thấp. Nhưng mà khi mà người ta là làm xong một quá trình, một cái chuỗi động tác, cùng người ghi nhận cả cái chuỗi động tác này, sẽ hiểu người đó là nói cái gì, cũng như ta ra dấu vậy đó. Nhưng mà cái này phải quy luật, phải hiểu được quy luật của nó. Thì vấn đề này mình này, vì sao tâm không phải là tâm? Vì nó là bất khả đắc, tức là không thể nắm bắt được nó. Trong này là cái thí dụ mà kinh hay thí dụ rất nhiều đó, Phật mà thí dụ là cái nhà đó. Cái hỏi là cái nhà là cái gì? Trong một khoảng đất trống, người ta dựng lên, người ta lấy tranh, lấy cây, lấy gỗ dựng lên làm vách tường và che mái, thì ta gọi tất cả cái này tập hợp lại là cái nhà. Thực sự ra đi tìm thì nó chỉ là cây, là gỗ, là tranh, là lá. Trong tất cả những cái này không có cái nhà. Còn nhiều thí dụ nữa. Ví dụ rằng mà ở một cái làng quê kia, nó cách xa mọi cái thời đời sống thành thị, và dân chúng ở đó hả, chưa ai ra khỏi cái làng này, chỉ của một trăm làng. Thế một thời gian sau, có một cái anh chàng nghệ sĩ lang thang sách cái sáo cái đó đứng thổi, thì mọi người nghe hay quá, thanh niên nam nữ tụ tập lại đi nghe. Và sau đó thì người để ông sáo xuống và ngồi nghỉ, thì những người thanh niên này tò mò cầm ông sáo lên, là có là tìm cái âm thanh trong ông sáo, tìm không bao giờ tìm, không thấy được cái ông sáo. Cho họ cái tiếng đâu, người cái cầm lên thổi, thổi nó lại nghe, nghe họ đi tìm. Giả thiết rằng là những người này muốn cho thấy rõ, tìm ra âm thanh, họ chẻ cái ông sao ra, chẻ hết cái ông sao, vẫn không nghe được cái âm thanh. Vậy thì âm thanh này từ đâu mà có? Nó không từ đâu cả, không từ trên trời rất xuống cùng dưới đất chung lên cùng, từ trong ông sao chung ra, mà nó tập hợp tất cả mọi cái duyên lại, thành cái hơi thở không phải là cái tiếng sao, mà ngay cả cái ông sáo cũng không phải là tiếng sáo, tập hợp tất cả những cái này lại mới thành ra là tiếng sáo. Tiếng thì cái này gọi là cái tiếng sáo du dương. Thì quan sát thì đây cũng vậy, cái vấn đề không phải bắt được, là tức là không bao giờ nắm bắt được cái tiếng sáo chỗ nào, chỉ nghe hay thế, nhưng mà đi bắt nó không biết nữa đâu, vì không tất cả những cái ta thấy qua tai mắt không bắt được nó, không bao giờ bắt được cái tiếng sáo ở đâu ấy, tìm không ra. Hoặc là kinh còn kể nữa, kinh kể rằng là một người Bà La Môn kia, là một đứa nhỏ, một người thờ đạo thờ thần lỡ ở trên rừng, và cái người thờ lỡ này là họ luôn luôn giữ lửa đừng cho tắt, Thế một lúc nào thì ông bố này, bố nuôi này có việc phải đi vào thành phố đi xa, mới dặn kêu cái cậu bé đứa con nuôi ra dặn là bố đi xa con phải canh chừng cái đèn lửa này, và khi nó tắt thì ra cái dùi, thì họ xưa người ta lần lửa bằng cách là cái dùi lửa nó cọ sát thì cọ vào nhau, thì ông chỉ cho biết thì nó sẽ bốc lửa và làm cho nó thấy, nó bốc lửa chỉ hết tất cả cho đứa nhỏ làm. Thì sao ông đi thì cậu bé ham chơi thì một cái sau và canh chừng lửa, nhưng vì ham chơi cho nên chi lửa thì lửa tắt mất và sợ bố la, thành ra là phải tìm cách mà lấy lửa trở lại. Thì nhớ rằng chỗ biết này, bố biểu rằng lửa trong hai cái dùi, thì lấy hai cái dùi ra, có bắt đầu lật quả là tìm lửa trong hai cái dùi này để tìm cái ngọn lửa, mà tìm hoài cũng thấy. Thì bây giờ muốn lấy lửa chẻ cái dùi này ra, chẻ hai cái dùi ra để tìm lửa, chẻ ra cũng không thấy. Và rồi như vậy thì nó chẻ ra thì chưa nhỏ, vậy thì lửa có thể nằm li ti trong tưởng cái hạt này, băm nó ra, băm ra cũng thấy, và rồi đưa vào cối giả cũng thấy. Rồi cuối cùng ngồi khóc, khi bố về hỏi sao tắt lửa, nó không tìm hết tất cả mà không thấy lửa, nó tìm ở cách nào chỉ lên cả. Bố nói vậy là sai rồi, tức là không hiểu cái vấn đề đó, chỉ rằng con ngu dại, bây giờ mới chỉ lại lấy hai cái thân đồ khác tìm. Thì điều này là cái thí dụ này thật ra là nó rất là dễ hiểu, nhưng mà để hiểu được thì thật ra là nhiều khi nó ngoài khả năng của chúng ta, nó gọi là có thể là khó hiểu, vì tất cả những cái chúng ta thấy sử dụng hàng ngày đều là gọi là do những điều kiện gọi là duyên khởi, đặt do duyên, nếu nhiều cái duyên nhiều điều kiện hợp lại, không có cái nào là tự nó đứng riêng, thành ra không bao giờ chúng ta nắm bắt được một cái vấn đề gì. Chúng ta bắt chỉ là bắt cái ảo tưởng, cái móng của nó thôi, ít lệ của nó thôi. Thì đây là ý nghĩa bất khả đắc, thầy nói chúng ta là bất khả đắc. Thành ra là chúng ta thấy tâm nhưng nó không phải tâm, tức là gọi là lửa nhưng mà cái đó không phải là lửa, nhưng mà chính là lửa. Trước hết là quan sát nó, đây là lửa, sau đó phân tích nó không phải là lửa, vì đây là do như điều kiện yếu tố hợp thành, nhưng bằng hợp thành này nó vẫn là lửa. Thì trong cái này quá trình ba giai đoạn này, đây là quan sát tâm, nhưng mà chúng ta quan sát từ cái nguồn lửa. Thì trong cái quá trình quan sát bắt đầu ta quan sự vật thì nó điên, nó bức. Thì ở có nhiều triết gia ta chia làm nhìn không này, giả rồi không, rồi trung đạo. Tức là cái quá trình cứ đi từng nửa bất giả rồi không trung đạo, hay là quan sát ngược lại không rồi giả rồi trung đạo, hay là cách quan sát sự vật đó. Thì cụ thể nhất là trong kinh Bát Nhã Tế Thế là cái tâm kinh á, là quán chứ ngũ uẩn, bắt đầu ngũ uẩn, tất cả quán năm uẩn này, sau đó thấy nó là không. Thì trước hết là quan sát nó, thấy nó là có. Trước mắt chúng ta một cái sự vật, thấy nó là có. Như chúng ta phải có một cái nhà hay là có một cái đống lửa, tất cả cái đều có hết. Thì tập quan sát một cái sự vật, rồi sau đó phân tích nó ra. Cái quán này là giả là vì do tập hợp nhiều thứ mà có, thực sự nó không có. Thì cái đó gọi nó là giả. Tất cả chúng ta thấy đều là giả, và là bất khả đắc. Nhưng mà thực sự ra nếu mà giả, hoàn toàn giả, thì chúng ta không làm gì được. Cũng như cái người đi trên rừng, thấy rừng không thấy cây, mà thấy cây không thấy rừng. Thì muốn đi tìm rừng, phải đi tìm những cái cây, mà muốn tìm cây thì phải vào rừng. Đó là muốn là cái người gọi đi tìm thuốc thì vào rừng hái thuốc. Muốn vào rừng hái thuốc thì phải tìm ở đâu có những cái đám cây thì mới có rừng. Thì cả hai cái tức là phải có khái niệm về cây và khái niệm về rừng. Mà cây thì phải từng gốc cây, mà một gốc cây phải có cành, có nhánh, có lá, từng cái một để hiểu cái cây là cái gì. Và nhiều cái hợp là thành rừng. Thành ra là người đi tìm rừng thì không thấy cây, và người đi thấy cây không không thấy rừng. Nhưng mà muốn tìm thì người ta phải biết cây là rừng mà rừng là cây, nhưng cây không phải là rừng, rừng không phải là cây. Nói thì có vẻ nó lôi thôi, nó lộn xộn, nhưng mà cái này suy nghĩ không phải là khó lắm, có thể suy nghĩ được. Khi mà thấy được rằng là rừng không phải là cây, mà cây không phải là rừng, đi tìm rừng thì không phải là tìm cây, mà tìm cây không phải là tìm rừng. Nhưng mà ngoài bỏ rừng đi thì không có cây thì không tìm ra cây, mà bỏ cây đi không tìm ra rừng, thì cả hai cái tâm hợp để gọi là trung đạo, nhìn sự vật dưới cái mắt trung đạo. Tức là bằng cái khả đắc nó không phải là nó, từ cái nó không phải là nó, thấy nó là giả, và từ giả cũng thấy được chính nó là trung đạo. Thì trong cái quá trình tu tập cũng vậy, ở trong cái niệm như kinh chưa mở cặp chẳng hạn, dạy khi mình dạy quan sát, cái cách thứ nhất là quan sát cái thế giới này nhiều cách, quan sát vô thường, có ngài là bất tịnh. Cụ thể là trong các cái đệ tử của Phật, ngài dạy quan sát thứ nhất là bất tịnh, vì rằng là những người tu tập cái mà cản trở nhiều nhất đó là tham đắm sự vật, tham ái sự vật, mà tham đương thích là tham những cái thân này, mong nó có xúc chạm thế này thế kia, mong nó là được cái cảm giác trơn láng tất cả những cảm giác. Thì muốn diệt trừ cái tham luyến này thì quán bất tịnh, thì phân tích nó ra bất tịnh, chắc chắn rằng là khó mà có ai thấy cái này là bất tịnh. Nhưng cái này phải tập quan sát, thì quan sát đây là cũng như là quan sự không đó. Cái thân này nó bình thường thì chúng ta thấy nó tốt đẹp, nó bắt đầu tập quan tịnh. Khi mà thấy bất tịnh rồi thì bắt đầu chế nó, bắt đầu rằng là thấy nó bất tịnh rồi là tìm cách loại trừ nó. Thì người làm không đúng cách tăng thời Phật, cũng có những người tu tập không đúng cách thì quán bất tịnh tới cái lúc bị tai biến của não, tai biến não, thấy gớm cái thân này quá và muốn thoát không thoát được, thấy nó hoàn toàn bất tịnh và muốn diệt trừ nó, thoát nó, chịu cách là tự tử mà thôi. Thành ra cái này là sai lầm. Tất nhiên là chỉ thấy bất tịnh mà không thấy cái tịnh của nó. Thế có những vị tu tập tới cái mức sau đó thấy bất tịnh rồi ấy, thì cuối cùng qua cái mức là diệt trừ là cái tham chấp rồi ấy, thì trở lại bình thường, thấy cái thân này bình thường, thấy nó cũng không phải tịnh, cũng không phải bất tịnh, thì đấy mới đạt được cái trung đạo, được cái giác ngộ. Thì quá trình này cũng dễ hiểu đối với chúng ta đó, tức là trong cái tu tập này. Nhưng mà nếu tu tập lớn nữa thì nó có hai bậc. Thứ nhất là quan sát cái thế gian này, thấy tất cả đều vô thường, đều là huyền hóa, đến một cuộc mạng kịch. Nếu mà thấy như vậy thì phải bỏ sinh rừng, không sống trong rừng được nữa, sống với đời được nữa. Nhiều cái đạo sĩ, nhiều triết gia, nhiều cái nhà trí thức học giả trên rừng ở Trung Quốc, ở ta cũng vậy, ta biết rất nhiều. Những vị này sống trong một cái thế giới, trong một cái triều đình, trong một xã hội, thấy tất cả mọi cái điều nó hỗn loạn. Và một người sống trong một cái trong những cái giả dối, sự vật giả dối, tất cả đều là giả dối và không sống được nữa, thì họ đi vào rừng, họ sống một mình, hay là sống với cây với cỏ trên rừng thì yên ổn, tức là bỏ đời mà đi. Thì trong cái tu tập của Bồ Tát cũng vậy, với đồng tu tập đạo này, đầu tiên quan sát thế giới này quá đau khổ đi, nhìn đâu cũng thấy khổ, cũng muốn thoát khổ, làm thế nào thoát khổ và đạt tới cái niết bàn, cho đó là hết, như vậy thế giới này không còn khổ nữa. Thì đây gọi là một giai đoạn đầu. Thế nhưng mà sau khi thấy khổ rồi, tức là ban đầu cũng phải quan sát bằng cái khổ, muốn khởi tâm từ bi cũng phải thấy cái thế giới này khổ mới khởi tâm từ bi được. Nhưng mà nếu cái khổ như vậy, thấy quán khổ, thấy đời thì đáng chán bỏ đi hết, thì không hành Bồ Tát nào được. Sau khi thấy cái thế giới này khổ và thế giới này ảo tưởng, ngay cả bản thân mình đạt được cái mức mà thấy không còn cái ta nữa, và rồi cái ta này có bị đau nhức nhối không ảnh hưởng gì, tức là mình không còn khổ nữa, thấy cái thân này là giả rồi, mình không còn khổ nữa. Nhưng mà ta hết khổ, nhưng mà những người chung quanh ta còn khổ, cái thế giới này giả đối với ta, cho nên ngay đau khổ hạnh phúc đối với ta cũng là giả và mình bình thản. Nhưng cái người trước mắt những người chung quanh mình không thấy giới này giả, khổ là khổ thật mà đau đau thật. Thành ra là cái mức thứ hai là phải thấy được là cái giả, tức là thấy nó không thật đấy, nhưng mà nó có. Đối với ta thì nó giả, nhưng đối với người khác thì nó thật. Thành ra phải quan sát cái mức thứ hai để mình nhập thế. Thì học cái mức thứ hai là học cái giả. Khi mà học được cái không và cái giả rồi thì đạt cái mức toàn vẹn, thì đạt cái chân lý cuối cùng, thì đó là Phật giác ngộ hoàn toàn. Đức là giai đoạn thứ nhất phải bỏ đời mà đi, bỏ đời mà đi, sau đó quay trở lại với đời và học tập thêm nữa, rồi tức là quay trở lại với đời thì thấy được một phía, tức là hai phía, cũng như một vật đó. Mình học từ vật, học mặt trái, học mặt trái sau này mặt phải lật qua học, học thuộc lòng, lật lại học thuộc lòng, tức cuối cùng nhìn trọn vẹn rồi ấy, thì chỉ cần là nhìn một phía là biết liền. Nhưng mà chúng ta học nhìn cái nhà ấy, quan sát cái nhà ấy, là quan sát cái con sườn và con trâu, con bò vậy đó. Quan sát một con trâu ban đầu chưa biết nói gì thì học từng cái, học nhớ ghi nhớ, đây là cái mõm, đây là cái sừng, đây là cái đuôi. Thì mới nhìn thì con trâu nào cũng giống con trâu, cái sừng giống nhau, cái mõm giống như đuôi giống nhau. Nhưng mà tập quan sát thì cái sừng của con trâu này không phải là sừng con trâu kia, sừng của con trâu của ta không phải là sừng con trâu hàng xóm, cái đuôi con trâu ta phải đuôi con trâu hàng xóm. Thì quan sát thật kỹ từng cái một, biết từng cái một, mà sau đó mà đi tìm con trâu thì thấy cần gọi là cắt tường thấy trâu, tức là thấy đúng hai cái sừng, biết là cái sừng này con trâu của ai, đó gọi là đạt tới cái mức lão luyện về cái chân lý, về cái sự vật. Trong cái tu tập cũng vậy, quan sát cũng vậy, từng cái một, tức là cái sừng thì không phải là con trâu và cái mõm, chứ phải quan sát từng cái một. Ban đầu thì nhìn thấy toàn về con trâu ngay đã, thì biết con trâu này là của ai ấy đã, rồi sau đó ghi nhận từng cái một. Trong quá trình nhận thức đương nhiên là chúng ta không bao giờ mình nghĩ từng phân tích như vậy, nhưng trong cái hoạt động của nhận thức nó bắt từng cái như vậy đó. Rồi cuối cùng khi mà quen thuộc rồi thì nhìn một cái là chúng ta biết liền. Cũng như nhìn một người, gặp một người vậy đó, mình gặp một cách tình cờ, mình cũng trả lưỡi, nhưng tự ý thức hay tự mắt tai nó tích lũy lấy, nó ghi nhớ đây là con mắt, đây là cái tai, con mắt không phải là người đó. Bởi vì mắt riêng ra để một nơi, mắt cách tay riêng để một người thì không biết người này là ai, nhưng mà ráp tất cả cái lại thành một người. Tức là ban đầu phải nhìn cái người đó, mắt không phải là người đó, tức là người đó không phải là người đó. Rồi sau thứ hai, khi nhìn toàn diện nó tổng hợp lại, thì mới thấy rằng nó chính là nó. Trong cách quan sát sự vật cũng như vậy đó, đơn giản như thiền sư nói là mới tu tập. Khi chưa tu tập, thấy núi là núi, sông là sông. Khi tu tập rồi, thấy núi không phải là núi, sông phải là sông. Và khi giác ngộ rồi thì vẫn thấy như cũ, gọi là thấm tay vào chợ. Nó thì quan sát như vậy. Đây là cái thứ hai, nó tâm với cái ý nghĩa thứ hai trong cái đoạn là tâm trụ và không trụ. Tâm không phải là tâm, chính nó là tâm. Thì để ra, tất nhiên là có hàng tâm bằng cách để hướng dẫn, thì không giả trung cũng là cách hướng dẫn. Tức là một cái tông phái khi học kinh Phật và làm thế nào giảng rõ, thì các ngài vạch ra ba đường cái lời Phật dạy như thầy muốn quan sát chia làm: đây là không, tức là trống rỗng, nó chẳng phải là nó, rồi cái giả thì nó chính là nó, tổng hợp vừa không vừa giả này lại thì thấy rõ và sử dụng được nó. Thì ý nghĩa tiếp theo đó là bất khả đắc, tức là trong cái này bất khả đắc, tức là tâm trụ này là trụ là bất khả đắc. Nhưng vì sao nó bất khả đắc? Thì hồi nãy chúng ta còn nói một đoạn như vậy đấy, nhưng bây giờ trong cái nó rõ là cái tâm lưu trú này, nhìn quan sát tâm này, tâm gọi là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Cái sự vật, chúng ta nhìn sự vật không nghĩ tới cái thời gian, nhưng mà nghĩ đồng tâm thì chắc chắn phải nghĩ tới thời gian, vì tâm nó nhảy. Quan sát ý nghĩ này, chúng ta sẽ thấy rằng là nó xuất hiện rồi nó biến mất. Từng ý nghĩ này nhảy qua ý nghĩ khác, mà nó theo một cái dòng thời gian, chứ không phải chúng ta quan sát là sự vật trên bàn. Trên bàn cái điểm A, cái điểm B, điểm Đông, Tây, Nam, Bắc, cái sự vật nằm ở đâu, nằm ở đó. Chúng ta thấy rằng im lìm nó bất động. Nếu có di chuyển thì dường trong không gian, không thấy nó thời gian. Nhưng mà tâm thì phải nhìn thấy nó di chuyển trong thời gian. mà thời gian chia thành nó quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì cái quan sát cái dòng tâm này, cái dòng tâm như vậy nó thành như một cái dòng chảy, nó như một cái dòng sông vậy đó. Nếu mà chúng ta nhìn cái dòng sông cái là đứng nhìn ấy, quan sát dòng sông, đi trên dòng sông mà quan sát thì chúng ta đến mất. Thì chắc chắn là có cái khoảng đầu và khoảng cuối của dòng sông. Tức là đứng ở cái điểm này và quan sát thì chúng thấy rằng là phía trái chúng ta là phía trên thượng lưu, mà phía phải chúng ta là dưới hạ lưu. Còn đứng bên bờ kia thì bên phải là thượng lưu, tức là dòng trên, và phía trái là dòng dưới. Nó có chia ba đoạn rõ rệt. Cái chỗ đứng của ta, mình neo thuyền giữa dòng sông, neo thuyền dòng sông thì nó có trên có dưới, nó rõ rệt như vậy. Thì đây là cái dòng sông này là gì? Thực ra là cả một cái khối nước nó liên tục nó chảy. Rồi chúng ta đứng lại một chỗ và chúng thấy dòng sông im lìm. 10 năm sau vẫn thấy dòng sông, và 20 năm sau vẫn thấy dòng sông, và đứng bất cứ điểm nào vẫn thấy rằng có trên và có dưới. Thì cái dòng tâm của chúng ta cũng vậy, nó trôi chảy liên tục. Và chúng ta đứng ở cái mốc nào vẫn thấy có quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba cái điểm như vậy đó. Nhưng mà quan sát trở lại cái dòng sông, thứ nhất, nếu mà chúng ta thả thuyền trôi theo dòng sông và ngồi trong dòng sông thì thấy hoàn toàn ta đứng im một chỗ và không thấy nước trôi. Chỉ trừ khi là nhìn lên bờ, đối chiếu trên bờ thấy bờ đứng, thì có hai cảm giác: một là thấy bờ nó trôi, hoặc là thấy sông trôi, hai cảm giác, lúc đó thấy nước chảy. Còn nằm ngay ngồi trên con thuyền thì là không thấy sông trôi. Và ngay cả cái con thuyền lớn rằng là chúng ta đi qua đi lại trên con thuyền lớn vẫn thấy rằng con thuyền đứng im một chỗ, không thấy con thuyền trôi. Tức là thuyền trôi và nước trôi hai cái. Đứng một điểm là quan sát thấy thuyền trôi, đứng điểm khác quan sát thấy nước trôi. Tức là hoặc là thuyền trôi hoặc là nước trôi, hai cái. Thì quan sát từ cái niệm này để quan sát vào cái tâm chúng ta. Thì nếu mà gọi là tâm mà thể nhập thực tại, tất nhiên là quan sát đúng sự vật, cái vật sinh diệt vô thường. Nếu mà chúng ta nhảy quan sát từng cái sự vật thấy nó vô thường, từng cái sự vật, thì sự vật không có quá khứ hiện tại, lại có đây gọi là thể nhập. Nó gọi là thể nhập của sự vật theo cái dòng chảy của nó, gọi là thể nhập. Nhưng mà nếu thể nhập cách này á, cũng như người mà đi trên dòng sông mà nhìn trong thuyền và nhìn, chỉ nhìn rằng là hai bên mạn thuyền và nước chảy theo dòng sông, mình thả nước chảy thế nào thì thuyền trôi thế đó, thì không thấy thuyền đi cũng thấy nước trôi, mình thấy tất cả đều đứng im lìm, vậy thì không quan sát gì được. Thành là phải biết để mất để quan sát, hoặc là lấy một cái mốc trên bờ, cái cây trên bờ, hoặc một cọng đá trên bờ để nó quan sát, thì lúc đấy nó thấy rằng thuyền mình đi. Tức là phải quan sát hai cái. Nếu mà không nhìn bờ thì không biết thuyền đi, nhưng mà chỉ nhìn trên thuyền bờ thì thấy nước nó chảy thì cũng biết rằng là thật ra thuyền đó theo dòng nước. Để tôi coi cái đoạn này nói thế nào cho nó rõ này. Cái tâm chúng ta thì nó vô hình vô tướng, mơ hồ, đem cái dòng sông ra mà làm thí dụ, thì phải liên hệ hai cái thế nào cho nó rõ. Nếu không liên hệ được thì cũng rõ được vấn đề đó. Thì đây thì nói cái thể nhập thực tại, gọi là thể nhập thực tại đó. Trong cái thể nhập thường là nói rằng là, thì chúng ta hay nói rằng là muốn sống được thế giới, sống được cái chân lý, tức là sống được cái tập niệm và là chánh niệm, cái chân lý, thì sống bằng trong thế giới, thế gian hiện tại, quan sát này thì này. Nhưng mà thực ra quan sát là mà không có điểm mất quá khứ và hiện và vị lai thì cũng không quan sát được. Thành ra quan sát như vậy phải có cái giả và cái trung, nhưng phải biết rằng cái ý nghĩa rằng là cái mà chúng ta thấy sông trôi, thấy cái cây đi, nhìn trên bờ thấy cây đi, thực ra thuyền không trôi, nước không trôi, và cây cũng không đi, và tất cả đều hợp lại là theo cái nhân duyên nó hợp lại thành, mà tùy theo cái quan sát của chúng ta thôi, nhìn điểm này thấy trôi, nhìn điểm thấy không trôi. Mà thì bây giờ trở lại cái dòng tâm của ta, nếu mà chúng ta thể nhập vào cái dòng tâm, cũng như người mà thể nhập vào là cái dòng sông, mình nhìn quan sát cái, trên cái con nước của mình mà để thả thuyền trôi theo dòng nước, thì không thấy thuyền trôi của cái nước đi. Và như vậy là không thấy rằng là cái điểm thượng lưu và hạ lưu, dòng trên và dòng dưới, cái quá khứ hiện tại vị lai. Thì đây là cái cách thực ra, đây là kỹ thuật quan sát tâm chứ không phải là chân lý. Nếu chúng tìm cái chân lý rằng là tâm bất khả đắc, thực sự bất khả đắc thì không được. Nhưng đây là tập cách quan sát. Quan sát tâm có quá khứ, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Nhưng mà nếu chúng ta bám vào cái chân tâm quá khứ thì cũng thấy được tâm, mà bám vào tâm hiện tại cũng thấy được tâm, mà bám vào cái hiện lai cũng tâm. Mà tâm thực sự ra không có phân biệt, nó một cái dòng chảy liên tục, không có quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết. Nhưng mà khi quan sát vẫn phải chia nó làm quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là cái cách mà quan sát cái tâm của mình. Điểm này đây là những điểm chúng ta nói đây, nó thực sự là nó để sự hiểu biết thôi, chứ còn mà thực hành trong thực tế thì cũng ít khi mà chúng ta thấy được cái điều này, làm cái điều này, là quan sát cái tâm điều này. Ví dụ người ngồi thiền định, nó quan sát thở vô thở ra, thấy tâm nó bay nhảy thì cũng để nó bay nhảy thế thôi, không quan sát được. Thì thực ra tới lúc thì cái này hơi cao thật đấy, cho nên chúng ta nói những cái điều quá sức của mình đi thì cũng khó nói thật đấy. Rồi thì tóm lại thì thực ra những cái đoạn kinh nữa là những cái đoạn rất khó ở trong Nghiêm Cang, không phải khó rằng là vì rằng là cái chữ nghĩa gì, nhưng mà vì ta từng chữ thì chả có gì là lãi, cái tâm thì cũng đều mà dòng chảy thì cũng đều như thấy rồi. Nhưng mà khó rằng vì rằng là chúng ta không có kinh nghiệm này, rằng hàng ngày chúng ta chưa sống với nó, chưa thâu thập được, nghĩa là chưa có đủ dữ liệu thâu thập, và những dữ liệu thâu thập vào cũng chưa biết cách mà sắp đặt là thêm cái trật tự nào, thành ra là không thể hiểu được đó. Những đoạn như vậy đúng ra thì nói một cách đại khái để chúng ta lướt qua, nhưng mà tôi là cố làm cho rõ chuyện này, chúng càng nói thì nó càng loạn. Nói là nhiều người nghĩ rằng là nó dài quá thì nó rộng quá thì nó cũng hay, nhẹ quá nó cũng hay. Nhưng cái đoạn này rằng là nói cách thực tế cho chính xác thì từ cái đoạn chưa không hiểu hết nó đâu, vì kinh nghiệm chúng ta chưa có tới cái mức này, thành ra ban đầu cứ hiểu theo văn tự, và tôi nói theo văn tự, mà nói văn tự thì nó dài dòng lắm. Mà cũng cái này cũng biết rằng là vì chúng ta nói những điều mà vượt ngoài cái kinh nghiệm của chúng ta, thành ra là có khi nói được rõ ràng, có khi nói không rõ ràng. Cả hai cái mình phải phạm được cái lỗi này. Thì là hy vọng là chúng ta sẽ lướt qua đoạn này rất nhanh. Thì bây giờ để có khoảng thời gian suy nghĩ một chút, thì tạm thời rằng là nghỉ vài phút, ở đây là dừng lại vài phút, để cho rằng tất cả những cái gì chúng ta nghe ở đây, thứ nhất là cho nó quên hết đi, khi quên hết để trong cái ý thức nó tự sắp đặt lại, rồi sau đó chúng ta sẽ kết luận từng điểm một. Chứ còn là những cái này thì không cần thiết phải nhớ, có nghĩa rằng những cái dữ liệu, tất cả những cái gì chúng ta nghe nãy giờ đều là những dữ liệu, thì cứ dùng vào nó đó, dùng cho đầy đủ, sau đó là chúng ta phân loại nó ra, loại mất những cái gì, thì trong cái đống đó, trong cái đống đó thì lượng vài bát áo cốt yếu, nhưng bây giờ phải để những cái đống ngon cái đấy, dồn nó lại này. Mọi những người mới đi tìm lửa món đồ mà dồn lại một đống, thì sau đó rồi ngồi lửa từng cái một, cái nào cần thiết mình để mình sử dụng. Cái trong cái đống nhiều thứ là không biết cái nào. Mà thì bây giờ tạm thời nghỉ một phút, để cho tôi nghỉ một phút. Tôi cũng cần có thời gian để tôi tích lũy nó lại cái này. Bây giờ nghĩ vài phút rồi thì chúng ta bỏ qua đoạn này nhé, rồi nào sau này nếu có điều kiện thì nhắc lại. Cho nói dài quá thì nó cũng ngay. Thì điều chúng ta nhắc lại chỉ theo kinh văn, rồi dựa theo kinh văn, lời văn đó để mà suy nghĩ. Tất cả những điều chúng ta mục đích đều cái ý kinh văn thôi. Cái đoạn này trước hết là Phật nói tới cái chỗ trang nghiêm. Phật nhớ đây này, trang nghiêm này năm con mắt để mở mắt ra tập nhìn đời, tức là đi vào cái thế giới của Phật, cũng như chúng ta đi vào cái Phật pháp. Đây là vào trong danh từ chữ như kinh điển mà thôi. Thì cái cõi Phật này chỉ hiện ở trong kinh điển sách vở, nhưng mà đây cũng phải tập mở mắt ra mà nhìn. Hay là cũng như người đi du lịch đặt sách lưu luyện trước khi đi một cái thành phố, tới một cái đất nước nào mà muốn du lịch cho nó có hiệu quả thì mua sách nói về đất nước nó, từ cái chuyện phong cảnh, hoàn cảnh chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu, mà hoàn cảnh nơi đó cái lịch sử như thế nào, nhân con người như thế nào, xã hội như thế nào, thiên nhiên như thế nào và lịch sử như thế nào đó, thì đấy là khi mà đọc chưa bao giờ tới. Nhưng mà cái đọc như vậy cũng phải qua quá trình thấy và biết, tức là mở con mắt ra để mà thấy những cái mình đọc, phải tưởng tượng cho nó ra. Khi ta mô tả cái dòng sông, cái núi thì phải có óc tưởng tượng để mình biết nó đẹp, nó sống, mà nên đi, không nên đi. Và khi người ta mô tả cái con người ở đó, mình phải đánh giá được. Con người đó là thích hợp với mình, không thích hợp của mình, nên đến thăm hay không nên đến thăm. Nên là phải mở mắt ra mà nhìn, và sau đó phải biết phán đoán bằng cái tâm để mà phán đoán. Thì ở đây khi chúng ta học kinh Phật gọi là đi vào cõi Phật thực sáng mình, cho vào cõi Phật vào, thì có Phật bằng sách vở, bằng kinh điển. Như người đi du lịch mà trước khi tới cái đất nước khác thì thăm đất nước đó bằng sách vở, bằng những cái hướng dẫn du lịch. Thì cái đoạn này chỉ tóm tắt như vậy thôi nhé. Thì còn tâm đó thì phân tích sang là con mắt và tâm, cả hai cái. Kiến là bằng thấy một con mắt thì năm con mắt, mà tâm thì có ba tâm là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì bằng năm con mắt làm thế nào chúng ta mở được năm con mắt, tùy theo cái mức độ của mình mở cho thái độ như là mắt Phật. Rồi ba cái tâm nó là bất khả đắc, từ bất khả đắc nó cũng nắm được, thì khi nắm được vững nó biết nó là cái gì, cũng như là bất khả đắc. Là bất khả đắc thì làm thay sao thấy, làm sao biết. Nhưng mà Đức Phật thấy biết thì cũng vậy, chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể biết được tâm người khác, ý người khác. Nhìn ra có thể biết nhìn một người biết người đang nghĩ gì, biết người đang buồn hay đang vui. Thật ra những người càng thân á thì càng dễ nhìn hơn, tức là càng quan sát lâu ngày. Chỉ cần người đó thấy cái gì ăn dáng sau lưng, thấy cái danh đi, biết rằng người đó đang buồn hay đang vui. Còn người lạ nhìn từ phía là có con mắt tinh đời, ít ai biết được người đó buồn hay là vui. Tức là hàng ngày chúng ta vẫn dùng cái tha tâm trí, dùng cái con mắt của mình để thấy được cái tấm lòng của người khác, dùng con mắt của mình để biết được cái người khác. Nhưng mà chỉ điều rằng là cái trình độ chúng ta hạn chế, khả năng chúng ta hạn chế, thành ra là những cái dáng người mà biết cái tấm người biết ít thôi, biết không đầy đủ, nhiều khi biết sai nữa, phán đoán sai. Mà phán đoán sai thì cư xử sai thì nó tạo thành nó nhiều cái, nhiều cái nhiễu nhương, nhiều cái phật tai hại về sau này. Phật đối với chúng sanh cũng vậy, mà đối ta, đối với ta, đối với người cũng vậy. Năm con mắt và ba cái tâm và bất khả đắc, đây là cái đoạn kinh nó chính như vậy đó. Thì bây giờ tôi nói cái dài dòng đi nữa cũng lẫn quan trường đó. Và chỉ nhớ rằng là cái điều chúng ta cần nhớ là năm con mắt là cái gì, ba tâm quá khứ hiện tại thì tâm thế nào, vì sao, phải hiểu dòng chảy của nó, chia cái phần ra và nhìn vào cái tâm mình biết cái nào là quá khứ hiện tại vị lai, rồi sau đó biết vì sao gọi nó là bất khả đắc, bất khả đắc tại sao người ta hiểu được nó. Nhìn một người, người này là mình gọi rằng là mới nhìn thì trong một giây biết người này là quen hay lạ. Rồi sau cái tiếp theo thứ hai, hãy tùy theo sự hiểu biết tiếp xúc mình đó nhiều ít, biết mình nó đang buồn hay đang vui. Là cái xong cái đoạn đó ấy, Thế cái tiếp theo, bây giờ đọc nó bỏ qua cái này, tiếp theo cái đoạn này. Phật nói tiếp, tu Bồ Đề ý âm vì sao? Nếu có người dùng bảy báu, bảy loại cho báu, tức là những cái vật quý hiếm nhất của thế gian, gọi là chia làm bảy loại đó nhé, thì cứ gọi là bảy báu, thì gọi là quý hiếm nhất đây cả thế gian, ví dụ như kim cang hay là pha lê hay là trân châu hạt cai đó, đầy cả thế gian, không những đầy thế gian, đầy cả 3.000 đại thiên thế giới đem ra bố thí. Thì do cái nhân duyên bố thí này được phước nhiều hay không? Câu hỏi này gặp rất nhiều lần mà cũng rất quá bình thường đối với chúng ta đi. Khi câu hỏi này thì mới nói rằng thực sự có phước đức nhiều. Vì sao nó có phước đức nhiều? Phước đây là khối. Mình nói rằng phước đức nhiều, Phật nói rằng phước đức nhiều vì nó không phải là phước đức, chứ là phước đức nhiều. Thì đây là cái đoạn thứ hai. Thì đáng đầu đi vào cõi Phật, Phật địa, tức là đi vào kinh điển, đây là vào kinh điển của Phật. Rồi từ đó mở mắt ra mà nhìn, mở mắt ra và tích lũy trong tâm để mà đánh giá, để hiểu biết. Thì tất cả những cái này khi mà nhận thức được rồi thì đem ra thực thi, thì một là có lợi và hai là có hại. Thì chúng ta đây gọi có lợi. Có lợi thì đó gọi là phước. Mà chữ phước tâm này gọi là khối phước, đó gọi là phước tụ. Tụ đây là tu tập một đống. Nếu mà sách chữ Hán thì vì nó dài dòng ta bỏ chữ tụ đi, ta chỉ gọi là phước, gọi là phước đức thôi, chứ không gọi là tụ. Nhưng đúng là phải hiểu nó là một tụ. Phước là một cái gì nó trừ tượng, nhưng mà khi hiểu biết, phải hiểu biết nó thành ra một đống, cho nó cụ thể, tức là có thể tính số được bao nhiêu phước. Vì vậy trên kinh mới dùng tác nghiệm nó bằng cái từng hạt châu báu. Một cái hạt ngọc, một hạt ngọc là một một cái phước, một cái khối phước, như một cái điểm phước. Và dùng chứa tất cả hạt ngọc lại bằng cả một cái số cát sông Hằng, thì mỗi hạt cát là một cái hạt phước. Đây là nghĩa cho nó cụ thể như vậy đó. Thì cái câu chuyện mà chúng ta biết, câu chuyện Bồ Đề Đạt Ma ấy, với Lương Võ Đế, thì cái này thì là để hiểu được kỹ nghiệp phước đức. Lương Võ Đế gọi hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng là xây chùa, xây chiền, độ tăng, tất cả những cái này có phước gì không? Bồ Đề Đạt Ma nói rằng không có phước gì, chẳng có phước gì. Thì cái câu đối thoại này thành ra một câu đối thoại lịch sử, mà hiểu được lịch sử. Nhưng mà thực ra thì nó lạ cũng không có lạ gì. Nhưng mà cái này thành lịch sử rằng là vì bố trong cái hoàn cảnh của một ông vua, và trong hoàn cảnh của một vị tổ thiền, trong cái bối cảnh đặc biệt thì nó có ý nghĩa. Thì trong hiểu cái khối, còn đông chúng ta trong cái này ấy, thì chúng ta phải hiểu phước ấy, là những cái điều mà chúng ta làm, mà những điều đó mang lại ích lợi, tạo thành cơ hội tốt cho mình thì gọi, và cho người thì gọi là phước. Khi mình đứng đền chúng ta tạo ra một cái hoàn cảnh đó mà ai, tức là có những cái cơ hội, hoặc ta hoặc người khác khi gặp cơ hội đó vẫn có yếu tố để tạo sự an lạc cho mình hay là cho người khác, thì đây gọi là phước. Phải hiểu cho nó có cụ thể. Mình gọi rằng làm phước, tức là gọi là từ thiện, gọi là từ thiện phước. Đi làm phước có nghĩa rằng chúng ta tích lũy những cái điều này để tạo thể ích lợi cho đời, tích tâm tương lai, thì đây gọi là phước. Nhưng mà tất cả những cái làm phước đều là cái từ những cái cụ thể. Thì làm phước là nó có hai cái cơ sở. Một là cơ sở vật chất, nó gọi rằng là hữu y, cơ sở vật chất. Thì phước này tức là đem tiền của hay là những cái gì khả năng mà bằng vật chất giúp cho người khác, làm cầu, làm nò, tạo giếng nước, khơi nguồn sông, tất cả những cái này đều là vật chất. Thì nó cụ thể, thì cụ thể rằng là kinh để kể không. có 7 loại phúc như thế này. Đây là nó 7 loại, 8 loại, 9 loại là tùy theo cái môi trường xã hội. Thí dụ những cái nơi, cái thời đại mà mọi người đi lang thang là trong cái hoàn cảnh đất nước mà nghèo khổ, mọi người phải đi từ chỗ này chỗ kia tìm ăn, lang thang mà sinh sống. Và trên con đường đi lang thang như vậy là thứ nhất là người ta cần chỗ ở, thứ hai là cần thức ăn uống, của ba có thể bình loạn. Nếu mình giúp đỡ cho những cái này thì nó gọi là làm phước. Tức là khi tạo những điều này thì điều sau mình có thể hưởng. Cái câu chuyện mà câu chuyện nó cụ thể, câu chuyện cụ thể là câu chuyện trong cái thời kỳ mà cái cửu tiểu thiết gọi là cuốn theo chiều gió, trong cái thời kỳ chiến tranh Nam Bắc ở bên Mỹ. Cái khi mà miền Nam thất trận và những cái lính của miền Nam bắt đầu trở về, mà lính thất trận thì họ trở về thì từng đoàn họ đi, đã thất trận thì không ai chăm sóc thì họ đi lang thang, cứ tìm nhà về. Thì người ta kể câu chuyện rằng là cái nhân vật chính cái nhân vật chính ngồi trước cổng, biết là ông chồng mình cũng đang đi lính và đang thất trận, là không biết thất trận làm biết đi nơi nào. Thì cái người ngồi, thì vì rằng là cái người đi lang thang cho nên nhà nào đa số là khoảng chiều với tối vẫn có người đi ngang qua, thì hoặc là họ xin một buổi tá túc hoặc là cầm một chén cơm. Thế nhưng mà cô này chỉ mong rằng người thân của mình, chồng của mình về thôi, còn ngoài ra tất cả không cần biết đến. Thành ra là hầu như là cô không muốn ai vào nhà mình chuyện này. Trên cô đề tớ mới nhắc cái người hầu á, mới nói khi thấy một người đứng ngoài đường thì cô mới nói rằng là cái người này là họ đi tìm về nhà mà chưa tới nhà, họ cần chỗ nghỉ, mà nếu mình không cho họ nghỉ thì bây giờ giả thiết rằng là bây giờ rằng là ông chủ của mình cũng đang tìm một cái nhà nào đó, nhưng mà cái người chủ nhà vì không phải người thân họ không cho ở thì ông chủ ở đâu? Thì đây là cái kinh nghiệm của nhà văn Tâm Quang xã hội, thì điều này chúng ta cũng có thể hiểu biết được. Thì cái này gọi là làm phước, tức là kêu người đó vào, thấy người lạ đi lạc đường, mình dẫn người đó vào cho ăn và cho ngủ, mình gọi là làm phước. Nhưng mà làm phước như vậy mình tạo ít lợi cho người này thì cũng chính là mình ít lợi cho, làm cho người nhưng cũng chính làm cho mình. Thì cái ý nghĩa này rất là cụ thể trong cái chuyện gọi là làm phước thì tạo phước. Nghĩa là cho nhà, cho cửa, tất cả cái này tạo phước. Nhưng mà trong cái cụ thể là phước đức này là phước đức thế gian. Thì có hai cái. Phước này là gọi là cụ thể cơ sở vật chất. Một cái phước nữa là cơ sở vật chất. Đây là đặt những cái thí dụ như rằng là đọc kinh điển rồi phát thiện tâm, rồi lễ Phật, cái tụng kinh, những cái này vẫn gọi là tạo phước. Thì cái phước này nói là cụ thể là vật chất, nó tương xứng vật chất thì nó trở lại trả lại cho cái vật chất. Thành ra là cũng như người kia đó, mình cho người kia một chỗ ngủ, người lạ thì có thể nơi khác cái người khác cũng lạ họ sẽ cho người thân mình một cái chỗ ngủ. Đây là nó tương xứng tâm với vật chất. Không phải ở đây chúng ta tạo cái phước thế gian, tạo cái tiền của tài sản thì nó cũng sẽ thế trả lại tiền của và tài sản, và tất cả tiền của tài sản đều có thể mất, không có tồn tại. Thì trong cái đoạn nhiều đoạn kinh trước, chúng ta nhớ nhiều đoạn kinh trước, lấy cái phước ra tất cả, vì rằng là phải dùng chịu phước. Vì bất cứ cái hành vi nào cũng phải đem lại một kết quả, kể cả chuyện học kinh và kể chuyện lại Phật phải có một kết quả nào cụ thể nào đó. Không có hành vi nhưng kết quả nó tốt xấu, kết quả tốt thì ta gọi là có phước và làm phước, kết quả xấu người ta gọi là làm tội và tội là phước. Thì cái phước mà để cụ thể ngoài đời đây là cái phước bố thí, chưa có thể hiểu được lớn hay nhỏ là tính cái cụ thể, tính từng cái viên ngọc, từng cái hạt cát, chúng ta cho nhiều thì được phước nhiều, ít được phước. Có nghĩa rằng là chúng ta cho một người thì chúng ta sao giúp được người, chúng ta hàng vạn người thì vì sao thì được hàng vạn người giúp đỡ. Hay gọi là cái tính theo cái cụ thể của cái phước đức. Nhưng mà tất cả phước đức này á, nó chỉ dẫn tới kết quả trong hiện tại hoặc trong vị lai, tạo thành đời sống vật chất. Đời sống trong đời này nó đủ ấm no, chúng ta đủ điều kiện. Trong một cái ngôi làng mọi người đều nghèo đói, nhưng mà chúng ta giúp đỡ cái ngôi làng này rằng là giàu sung sướng ra, thì nó cái lợi trước mắt là không có ăn cắp ăn trộm. Không có người ăn cắp ăn trộm thì ta sống được an ổn. Tức là mình bảo vệ tài sản của người, cho người tài sản thì mình bảo vệ được tài sản của mình. Đây là phước đức nó cụ thể trong đời này. Thì cái Niêm Cang mới dùng cái đoạn trước, dùng thí dụ là đem cả cái thế giới này 3.000, tức là tiền của bằng là thế gian này bố thí thì phước đức là nhiều, nhưng mà phước đức này không bằng người đọc một cái đoạn kinh và hiểu được một đoạn kinh. Thì cái điểm ý nghĩa rất là cụ thể và ai có thể hiểu được. Vì rằng là tất cả những cái phước đó, nếu mà giả thiết rằng là chúng ta tin rằng có đời sau, đời này và đời sau, và chúng ta làm phước nhiều lắm thì tầm đại hoàng đế, hoàng đế to như tầm chư hoàng, to như đạp Napoleon, to như thành các tơ hãng, chúng đại hoàng đế. Nhưng mà không giải quyết được vấn đề chính là vấn đề sống chết của con người, vấn đề giải thoát thì còn quá ít mà thôi. Tầm chư hoàng tạo được cảm có nghiệp rộng lớn rồi cũng sụp đổ. Các cái vua đường, cái vua chúa thành các tư hạng, tạm đế quốc minh mông tự đông sang tây, rồi dân Mông Cổ về sau này cũng để lại cho con cháu được cái gì? Con cháu cùng nô lệ cũng nghèo đói, không để lại được cái gì? Cái điều này cụ thể chúng ta biết rồi. Thì cụ thể cũng vậy đó, khi Đức Phật nói rằng là nếu mà ở ngoài đời có thể làm chuyển luân vương, tức là có thể làm cỡ như thành các tư hạng. Nhưng mà chúng ta biết là thành các tư hạng để lại cho thế gian này ngoài cái chuyện lịch sử ra không để lại cái gì cả. Nhưng mà Đức Phật bỏ tất cả mà để lại cho thế gian ngày nay, thì ngày nay chúng ta hưởng vẫn không hết. Thì điều này rất là bình thường trong kinh, mà hãy đem ra thí dụ để cảnh giác. Nhưng mà trong các đoạn trên kia thì so sánh là hiểu cụ thể, là dù tạo phước thế nào cũng bằng hiểu được vấn đề, hiểu được cái chân lý về việc nâng cao gì. Đây là chỉ là cái con đường lớn để hiểu biết được vấn đề. Ở ngoài đời chúng ta hay nói rằng là cái câu rằng đi làm việc từ thiện cho người một đống cá không bằng cho người cái cần câu. Nhưng cái đó cũng chưa đúng nữa. Cho người cái cần câu không bằng cho phép người ta biết cách câu. Ủa, nhưng mà đây mình nói chuyện sắc xanh thì không có hay. Cho người, nhưng mà để dùng những thí dụ, cho người cần câu là để có phương tiện để bắt cá. Nhưng mà có phương tiện người đó không biết bắt cá thì cũng chẳng bao giờ rằng nuôi sống mình được. Thành ra phải cho người đó biết cách sử dụng cần câu mà sử dụng cho đúng. Thì ít lợi hơn nhiều, thì chỉ cần cho một cần câu thôi rất là rẻ. Và còn cho kiến thức thì càng chả tốn kém gì. Nhưng mà người đó sẽ hưởng trọn cả cuộc đời. Còn nếu chúng ta cho cả một gia tài, như bố mà triệu phú để cho gia tài cho đứa con mà không biết cách dạy dỗ, thì đứa con về sau cũng mất cả gia tài, chỉ trong vòng vài ba năm là tiêu tan tất cả tài sản, không còn cái gì. Điều này cho ai chả biết, nói ra ai chả biết. Thế nhưng mà kinh luôn luôn nhắc nhở, thứ nhất là vì rằng là tâm kinh thực sự ra không cung cấp chân lý, cũng như rằng cái người mà đi cho cầm câu và cho kiến thức chỉ rằng là chỉ phương tiện thôi, sẽ còn thực hiện được hay không là bằng cái người nhận đó, cầm câu đi và bằng kiến thức người ta áp dụng như thế nào, thì tham khảo ra cái chân lý. Thì tâm kinh luôn luôn nhắc nhở nó đi nó lại rằng là kinh cung cấp cho ta một cái chân lý, tức là phương tiện chữ nghĩa và phương pháp tư duy, tức là kinh nghiệm chữ nghĩa, rồi cả một cái đoạn kinh từ đầu tới cuối mà trong đó cả cái phương pháp tư duy, chứ không phải biết các phương pháp tư duy, cũng như người học cách sử dụng cái vật mình dùng, sử dụng cần câu, ở đây cũng phải là sử dụng cái phương pháp tư duy thì mới sử dụng đúng, thì tạo ích lợi vô cùng. Nhưng mà đây là tất cả những đoạn trên, tới đoạn này nhắc lại phước đức. Thì cái phước đức là thế nào, gọi là cái khối, nghĩ cho ra cái khối, cũng như cái tâm họ chia vậy đó, cái tâm thì phải nghĩa từng hạt cát, suy nghĩ từng hạt cát mới thấy được cái tâm nó mênh mông mà tâm nó vô giới hạn. Thì đây cũng vậy, phước đức phải từng hạt phước đức, từng cái hạt ngọc là một hạt phước đức, phước thành cái đống rất lớn, từ cái đống lớn này. Nhưng vẫn cuối cùng vẫn tìm, đây là quan sát, đây là vào cái cõi Phật, tất cả là hành vi, để từ cái Phật này được phải biết cách quan sát, là phước và trí rồi, là kiến rồi, trí rồi, bây giờ tất cả những cái kiến thức đó tạo thành ra những cái nguồn ích lợi phước đức, thì hiểu rằng phước đó không phải là phước đức, nó mới gọi là phước đức. Thì Đức Phật mới nói, là nếu thiện nam tử bố thí như vậy đó, bằng cả cái đại thiên thế giới, đầy cả châu ngọc, đầy cả đại thiên thế giới như vậy đó, thì phước đức rất nhiều. Nhưng mà phước đó vì rằng là phước tủ, Như Lai nói nó không phải là phước tủ, thế mới gọi nó là phước tủ. Thì cái đoạn này thì nếu dài dần thì cũng như trước thôi, tức là cũng lấy cách quan sát những điều mà chúng ta đạt được phước đức thôi. Cái phần này thì đây là cái phần thứ hai trong cái phần thứ ba trong cái quá trình mà đi vào nhà Như Lai. Thế thì qua phần thứ tư, chúng ta sẽ mới có phần thứ tư. Thế còn bây giờ cũng báo trước là cái những cái đoạn này chúng ta không, tôi có cái tập hay nói dài dòng, tức là tôi nghĩ rằng cái người nói nghe không rõ vấn đề, nói chỉ dài mà càng nói dài càng khó hiểu, thành ra bữa nay thì tạm thời nói vắn tắt một chút, cho cứ dài như thế này thì nó không ra được, nó rối trí ra. Thì bây giờ cứ nhớ từng bước như vậy đó. Đây là bây giờ chúng ta cầm đến một quyển kinh, kinh bất cứ kinh gì, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh A Hàm, tất cả kinh, cầm quyển kinh trên tay cũng như cầm một quyển sách để đi du lịch. Đây là giai đoạn chuẩn bị đi du lịch, hoặc là chúng ta đã tới nơi rồi, tức là đã bước chân lên đất đi du lịch, bên đi du lịch Việt Nam, đi ra Hà Nội, đi ra Huế, đi tới nơi nào đó, tới nơi rồi mà cầm cuốn sách trên tay. Thì cầm cuốn sách tay rồi đi du lịch rồi, được gọi là vào Phật địa, cái nhà Phật địa cụ thể của mình. Một thời gian sau mà cái tu tập rồi, chúng ta vào địa, giống như đi du lịch Hà Nội thì bước chân Hà Nội Sài Gòn, bước chân lên đất Sài Gòn, và từ đó theo cái cuốn sách mà đi hướng dẫn. Còn không thì ngồi một chỗ và vẫn tìm hiểu trên cuốn sách. Thì đây là chúng ta đang ngồi, thí dụ như đang đi du lịch bên Campuchia, đi coi quạt ăn co, nhưng vẫn ngồi tại Sài Gòn lật sách vở ra để mà đọc, để mà nhìn để mà hiểu biết, tức là du lịch trên sách vở chứ phải là sự thật. Một thời gian sau có điều kiện thì đi sự thực, đi Ấn Độ cũng phải đi Bồ Đề Đạo Tràng, biết đây là Bồ Đề Đạo Tràng, đọc sách thôi. Thì cái cách đây chúng ta gọi là vào Phật địa, không nhất thiết phải làm thành quả vị Bồ Tát. Thế qua cái cõi Phật nhìn thấy Phật, nhưng bằng cái tâm tưởng của mình không cần đi tới Ấn Độ mà lập quyển sách, những cuốn sách hướng dẫn du lịch Ấn Độ, thì chúng ta vẫn hiểu được cái Bồ Đề Đạo Tràng, cái gì nơi đó xảy ra, cái gì có thể kỳ lạ, chứ mình nghe rất rõ ràng. Chỉ có điều rằng là cái xúc cảm, mà tùy theo cái trình độ xúc cảm, con người đọc sách thông mà xúc cảm còn hơn cả người trực tiếp đi tới Bồ Đề Đạo Tràng, và có hiểu vấn đề rõ người đi tới Bồ Đề Đạo Tràng. Thì đi vào Phật địa cũng vậy. Đây không nói rằng là chúng ta không vào Phật địa mà hiểu rõ các người vào Phật địa đâu. Phật địa là một cái vô hình, một cái ý nghĩa trừu tượng, và nằm ngay trong sách vở, nhưng mà chúng ta đọc ngay trong sách vở sẽ thấy được. Thì cái cách đọc như vậy đi mấy giai đoạn, tức là vào Phật địa, chúng ta nhắc lại vào Phật địa đi từng giai đoạn. Thứ nhất là trang nghiêm, thứ hai là kiến và trí, và thứ ba là phước đức. Đi vào Phật địa rồi, lật sách đã đọc rồi, và sau đó bằng kinh nghiệm của mình gọi là kiến, và tập trung kinh nghiệm này lại để nhận xét, nhận định, hay gọi là trí. Thì khi biết được tất cả những cái này rồi, thì đi đoạn thứ hai đó gọi là phước. Đó là hiệu quả của những cái điều này. Nó cụ thể như vậy đó nhé. À, thêm một bước nữa, ngày giai đoạn thứ tư đi vào trong Phật địa, đi vào cái Phật á, thì kinh mới nói tiếp, này tu Bồ Đề nhé, có thể thấy Phật bằng cái sắc thân hay không? Tu Bồ Đề nói là không thể thấy Phật bằng cái sắc thân. Vì sao vậy? Như Lai nó sắc thân không phải là sắc thân, điểm thứ nhất. Thứ hai là có thể bằng cái tướng mà thấy Phật không? Cũng không thể. Vì sao? Vì tướng không phải là tướng. Tóm tắt như vậy, tức là vào đây là vào Phật địa rồi, quan sát cõi Phật rồi. Bây giờ thấy Phật thì Phật có hai tâm, nói cho Phật, một là sắc thân và hai là tướng. Sắc tức là cái thân bằng vật sắc, thân tứ đại. Là trước hết là Phật phải có đủ sắc thân, hoàn hảo sắc thân. Và thứ hai nó là tướng. Tướng tức là các đặc điểm trên thân thể. Thì có hai cái là sắc và tướng. Trong đoạn này nói tới hai cái sắc và tướng. Thì nói tới Phật thân. Thì dùng cái Phật thân. Thì đoạn này chúng ta dừng lại đây một chút, nói tới Phật thân một chút. Rồi xin cơ bản trước hết á, cái lịch sử đọc lịch sử Đức Phật, lịch sử Đức Phật, thì chúng ta chỉ biết một thân thôi, đó là sắc thân. Và ai cũng mong là thấy Phật, thấy được cái sắc thân của Phật. Ngày nay tất cả chúng ta đi chiêm bái Ấn Độ, muốn tìm di tích Phật, ta phải đi tìm Phật qua sắc. Cũng có sắc và tướng, cũng là cái sắc và tướng. Cái trong kinh Phật, thời xưa cái thời Phật, có ngài bạc Kali, tôi bắt Kali là bệnh nặng. Đây vì một vị này chứng quả tôi đã hoàn chứng sơ quả, bệnh nặng cũng biết mình sắp chết, thì muốn gặp Phật mới nhắn người tới. Nó có bệnh nặng quá mà không đi nổi, trước khi chết muốn nhìn thấy Như Lai, tức là muốn nhìn thấy Phật. Thì Phật tự thân đi đến, Phật nói, này Bát Ca Ly, xá gì cái thân thể hơi thối này mà ông muốn nhìn? Tức là Đức Phật nó chính thân của ngài, một cái thân thể tứ đại. Thì ai thấy Pháp thì người đó thấy ta. Thì trong nó có hai cái, một là sắc thân và hai là Pháp thân. Hai cái. Thấy Phật thì chính là thấy Pháp thân, chứ không phải thấy sắc thân. Thế ban đầu chỉ có kinh nghiệm đơn giản như vậy thôi, nhưng mà sau khi phát triển suy nghĩ ra thì cái vấn đề còn leo thêm một bậc nữa. Thì kể chỗ cọc tiệm này là trong cái chuyện chi vơ cặp đó, cái này cũng là cái câu chuyện đặt ra có tiếng đất ngụ ngôn, từ ngụ ngôn chúng ta hiểu. Thế vơ mà cặp cũng đi lang thang, đi gặp A Nan đứng trước cổng nhà, có một người Bà La Môn nói rằng tôn giả đang đi đâu đây, nói rằng là Phật bệnh thành ra cần nước nóng, thì đi xin nước nóng, kiếm nước nóng cho Phật. Thì ông nói cách là thôi ngã đang đừng có bán bổ Như Lai, Như Lai làm sao có bệnh, Phật không có bệnh. Thì nói rằng là ngay như chuyển luôn ở người đời, những người phước đức nhiều cũng ít bệnh, và như chuyển luân vương tức là đại hoàng đế, người phước đức rất nhiều thì cũng không bao nhiêu bệnh, mà Phật còn nhiều hơn chuyển luân vương nữa thì đời nào là bệnh. Thì câu nói này thì cũng là vấn đề trong lịch sử, vấn đề là không phải chỉ có chừng đó. Ở đây chúng thời cái thời kỳ Việt Nam, thời kỳ chính phủ Ngô Đình Diệm, thì bên Công giáo viết một tập sách công kích về Đức Phật, nói về lịch sử Đức Phật. Mình nói rằng là Phật Thích Ca sinh ra rồi cũng bệnh và cũng chết. Mình bệnh mà mình chết làm sao cứu được ai? Phải như Chúa Giêsu chết thì cũng chết gì ạ? Chết mà sao sống lại và không bao giờ chết, sống vĩnh hằng thì mới làm đưa một cái thằng Phật cũng sống và chết thì cứu được ai? Thì vậy thì cái này rất là cụ thể. Tất cả chúng ta đều vì khổ, khổ thứ nhất. Khi nói rằng sanh lão bệnh tử trong nó cái già và cái bệnh và cái chết, cái chi phối con người, và Đức Phật dạy chúng ta giải thoát khỏi cái già, cái bệnh và cái chết. Mà cụ thể chúng ta biết rằng là không ai trần khỏi Đức Phật 80 tuổi thì cũng đã tan tay già rồi, như cái xe mục nát. Vậy thì Phật cũng phải già, làm sao cứu người ra khỏi cái già? Rồi cũng lúc Phật bệnh, làm sao cứu khỏi người ra bệnh? Vậy thì ý nghĩa già bệnh chết là gì? Giải thoát già bệnh chết là giải thoát thế nào? Ngay Phật trong kinh Đại Niết Bàn là trước khi đi viện, đi ra khỏi thành Vương Xá, và sau khi ra khỏi thành Vương Xá thì Đức Phật gọi là tả rằng Đức Phật bệnh nặng, bệnh nặng, và phải dùng cái định lực mà trấn áp cái cơn định này, và sau trở lại bình thường. Và có chuyện con kết kể rằng là ngài A Nan là khi thấy Như Lai bệnh, bệnh tới độ A Nan cảm thấy mờ mịt, tức là thấy bệnh nặng quá mà cũng khủng hoảng, A Nan cũng khủng hoảng luôn, tức là bị thánh đó, mà thấy Đức Phật cũng bệnh khủng hoảng. Thì cái cụ thể rất là, nói những cái chuyện rất là cụ thể, Phật cũng tự bệnh bệnh mình cho tới độ mà đau nhức tới độ mà A Nan cũng bệnh lây, và thấy mình mờ mịt, mắt mình mờ mịt, mất cả tinh thần luôn. Thì nếu mà nói thẳng đến như vậy Phật cũng bệnh, thì sao ngài không chữa bệnh cho mình được? Tất cả các tôn giáo khác, ngay cả trong hiện tại những người lập giáo chủ đều phải có khả năng chữa bệnh cho người khác. Các giáo chủ làm thuốc nam hay thuốc bắc đều trị bệnh. Ngày nay những ai nổi tiếng là giáo chủ đều có tài chữa bệnh cả, mà chữa bệnh trong hiện tại, tới gặp người bệnh chữa lành liền. Nhưng Phật thì chưa hề chữa bệnh cho ai hết á. Ngay cả bệnh ngài thì cũng phải đi xin thuốc thôi. Vậy thì Đức Phật trị bệnh cho ai? Tất nhiên là chúng ta hiểu rõ câu này rồi, nhưng mà nó vẫn là vấn đề tranh luận trong lịch sử. Cái chuyện tranh luận như hồi nãy đó, đương nhiên là sau đó có người Phật tử viết bài trả lời trả lại. Nhưng mà cái công kích không phải là không có lý, vì rằng tất cả chúng ta đi tìm vì đau khổ, khổ vì già, bệnh chết, cái thực tế, và muốn tránh, cơ bản nhất là không muốn già, và học Phật thế nào để đừng có già. Rồi tâm cái thực tế nữa gọi là Phật Pháp nhiệm màu. Ở đây mọi người đều nghe vì sao Phật Pháp nhiệm màu. Cha bệnh, mẹ bệnh, bố bệnh, bệnh nặng quá, và không có y sĩ nào trị lành hết, thuốc này mới như bác sĩ bó tay rồi, lên chùa tụng kinh, tự nhiên lành bệnh, không biết lành bệnh. Thì lành bệnh do thầy thuốc trúng hay là do gì, nhưng cứ cho rằng do chính tụng kinh mà lành bệnh. Vậy thì Phật Pháp dạng một, tức là Đức Phật có tài chữa bệnh, nhưng mà tăng kinh, bệnh Phật cũng ngài cũng chữa cho ngài lành, muốn hết bệnh phải dùng thiền định. Để trấn áp cái thiền định cho Phật cũng bị bệnh như thường. Vậy thì bệnh ngài không trị lành, làm sao trị lành chúng sanh thì nhìn một chỗ nào. Nhưng mà trong cái trình độ sơ cơ, người ta hiểu Phật cũng phải hiểu qua cỡ đó là cộng. Thì có một người thanh niên tới nói với tôi, bố tôi bệnh, nếu mà Phật linh, Phật thần thông làm cho bố tôi hết bệnh thì tôi mới theo Phật. Thì tôi trả lời rằng là anh theo Phật hay không theo Phật, không thêm bớt gì trong Phật cả. Mà theo không theo thì ít lại cũng là chỉ chính bản thân anh thôi. Thành ra không lấy đó ra làm thách thức vô ích. Nếu mình suy nghĩ cho cùng, một người kể cả như vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế, vua Tằng Bà Sa La, các cái đại quốc vương thời Phật theo Phật không làm cho Phật vinh dự thêm, không thêm bớt gì. Họ theo là vì ích lợi của chính bản thân họ. Nếu có đất nước thì ích lợi bản thân đất nước họ. Theo không theo ích lợi cho đất nước họ, chứ không ích lợi trong Phật. Không quan biết. Nếu mà cần ích lợi theo Phật, vinh danh Phật, thí dụ như vua Ba Tư Nặc theo ông Phật, thì ông Phật được vinh danh thêm, được tôn sùng thêm, người ta tôn sùng thêm, tức là tăng cái danh cho ông Phật. Chứ một người bình thường theo Phật không thêm danh cho ông Phật. Một cái anh thanh niên học hành của mình chưa phải là một cái điều gì xã hội, theo Phật có thêm gì không? Không thêm gì cả. Nhiều lắm là chỉ một dân, nếu mà Đức Phật là làm vua, họ làm cái tử đi tu, thì thêm cho chỉ là một người dân bình thường thôi. Thì có thêm gì không? Không thêm gì hết. Nhiều lắm thì người đó đi lính, đủ sức đi lính, mà cầm gương mà hầu gác cổng thôi, thì cũng ăn thua gì, không thể gì, không có người lính này thì có người lính khác, tiền của vua nhiều thuê người khác cần thiết. Thành ra nhưng mà đa số người ta vẫn thách thức như vậy, nhưng rất nhiều Phật linh khi nào tôi cầu nguyện được thì tôi mới theo, còn không thì thôi. Thì đúng nè, chúng ta nói cái này thì buồn cười, tất cả những ai đã cũng hiểu biết chuyện này rồi. Nhưng mà thật sự ra rằng là vì sao mà kinh điển là phải đặt tới cái này, ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi, cái tâm trạng của vị cũng vậy thôi. Khi đau ốm nhiều khi phải cầu nguyện Phật, cầu mà thấy kết quả thì nghĩ tới cái linh nghiệm, nó vẫn cụ thể như vậy, khó mà thoát khỏi cái tình trạng này. Mọi người trong cái kiểm nghiệm để cái hiểu biết của Phật mình là xem, cái Phật nhiệm màu là xem. Tụng kinh người bệnh vẫn mong rằng mình tụng kinh người đã hết bệnh, hoặc người đã không hết bệnh thì vẫn thắc mắc, vẫn cố tụng thế nào cho hết bệnh. Nhưng hồi xưa khi một người bệnh, một người bà mẹ mà con bệnh nó chết, tới cầu Phật để Phật chữa, Phật không mắc một cái nữa rằng là đứng dậy đi để người đó sống lại ra liền. Không, Phật biểu cái người này đi xin lỡ, xin thế nào, chỗ nào không có người chết thì cứu con. Thì cái bà mất mẹ mà điên cuồng mà giải trí này đi xin, cuối cùng giác ngộ rằng sự chết là một chân lý. Rồi bà không còn đau khổ nữa. Thì cái này là Phật giải quyết cái sự khổ của mình. Sự khổ cái già, cái chết, cái hậu quả của nó là khổ, chứ còn già, chết là một hiện tượng, đó là một hiện tượng tự nhiên. Như vật hợp nhau thì có duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó tan rã. Nhưng mà khi hợp thì người ta sinh hạnh phúc, mà khi rã thì sinh đau khổ. Khổ đau khổ hạnh phúc là chỉ tới cái ảo tưởng của sự Phật tan và rã. Khi bà mẹ có người con, từ đâu ở trên trời nó được sống đứa con, do tất cả nhân duyên nó hợp lại của ta, trong đó nhân duyên nó có tình cảm, có và đời sống vật chất, có tất cả hợp lại thành người có, nó cụ thể đủ duyên nó hợp lại thì tạo thành cái tham ái. Mà khi nó rã đi thì đau khổ. Thì Đức Phật chỉ cho cái người phụ nữ này bằng cái phương tiện thấy rõ rằng nhân duyên thì nó hợp, thì nó có, mà nhân duyên nó tan, hết duyên thì nó rã. Thì hợp tan là chuyện sinh tử, là cái hiện tượng tự nhiên. Điều này không có nghĩa rằng là khi mà người này giác ngộ rồi, cái tình cảm đối với người con mình mất hẳn, nó vẫn bình thường, cái tình nó vẫn như cũ, nó không suy chuyển, nó thêm thì có, bớt chắc chắn là không. Nhưng vẫn hiểu được chân lý, không có cái xúc cảm về cái đau khổ trong cái này nữa. Thành ra là chúng ta thấy rằng trong đời Phật chưa bao giờ đi Phật là một người bệnh đến Phật mà Phật ngoắc tay biểu hết bệnh, hết bệnh. Và cái người chết Đức Phật biểu đứng dậy là người đó đứng dậy, chưa bao giờ có. Nhưng mà những người là khổ về sự chết đến Phật thì cái khổ này đúng là làm cho người sụp đổ tinh thần. Nghĩa là Phật dựng dậy bằng cách là gì? Nói cho người biết đó, chỉ cho rõ biết đâu là cái chân lý sự thật là khổ. Thì đây là hai cái ý nghĩa giữa cái pháp thân và sắc thân. Nhưng mà cái này về sau còn dài nữa, cái ba thân này còn dài nữa. Thì bây giờ tạm thời là chúng tôi nói tới tóm tắt là bữa này nhé. Vậy này thì cũng điều kiện hơi rắc rỡ một chút, cũng chả hiểu viện sao cũng như mọi ngày. Nhưng mà bữa nay thì tôi nói nó lộn xộn, cái đoạn kinh này thì cũng là nó không rõ ràng. Thì không biết rằng trong cái không rõ ràng này có cái gì hay, cái gì dở hay không, là cái gì đáng nhớ hay đáng nhớ hay không, tôi cũng không biết được. Thế nhưng mà dù sao tôi cũng nên tóm tắt là một chút, tức là cái đoạn kinh rằng là nghe hay, nghe dở, nghe dài, nghe vắng, không cần nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ theo một cái trật tự tự nhiên. Cái đoạn kinh á, đi vào Phật địa đó, rồi mở mắt ra mà nhìn, rồi sau đó rằng là biết những cái phước đức này, rồi cuối cùng là thứ tư, đây là hiện tới cái Phật thân, tới đất Phật thì phải gặp Phật và thấy Phật, thì thấy không bằng cách nào? Đọc sách, hay là đọc sách đi du lịch, gấp sách lại, chuẩn bị đủ điều kiện rồi, thì bây giờ làm thế nào để thấy bằng con mắt trong tâm tưởng, hay là vua mê vé bay đi để thấy, thì thấy bằng cách nào cho rõ? Tức là cái từng bước một trên thân thể thì có hai cái là sắc và tướng. Trong đoạn này nói tới hai cái sắc và tướng thì nói tới Phật thân, thì dùng cái Phật thân cái đoạn này chúng ta dừng lại đây một chút, nói cái Phật thân một chút, rồi xin. Cái cơ bản trước hết á, cái lịch sử đọc, lịch sử Đức Phật, lịch sử Đức Phật, thì chúng ta chỉ biết một thân thôi, đó là sắc thân. Và ai cũng mong là thấy Phật, thấy được cái sắc thân của Phật. Ngày nay tất cả chúng ta đi chiêm bái Ấn Độ, muốn tìm di tích Phật, ta phải đi tìm Phật qua sắc. Cũng có sắc và tướng, cũng là thế, sắc và tướng. Cái trong kinh Phật, thời xưa cái thời Phật, có ngài Bạc, Bạc Kali, tôi bắt Kali là bệnh nặng. Đây vì một vị này là chứng quả Tu Đà Hoàn, chứng sơ quả, bệnh nặng rồi biết mình sắp chết. Thì muốn gặp Phật mới nhắn người tới, nó có bệnh nặng quá mà không đi nổi. Trước khi chết muốn nhìn thấy Như Lai, tức là muốn nhìn thấy Phật. Thì Phật tự thân đi đến, Phật nói, này Vắt Ta Ly, xá gì cái thân thể hơi thối này mà ông muốn nhìn. Tức là Đức Phật nó chính thân của Ngài, một cái thân thể tứ đại. Thì ai thấy Pháp thì người đó thấy ta. Thì trong đó có hai cái, một là sắc thân và hai là Pháp thân. Hai cái. Thấy Phật thì chính là thấy Pháp thân, chứ không phải thấy sắc thân. Thế ban đầu chỉ có kinh nghiệm đơn giản như vậy thôi, nhưng mà sau khi phát triển suy nghĩ ra thì cái vấn đề còn leo thêm một bậc nữa. Thì kể chỗ cọc tiệm này là trong cái chuyện Duy Mơ Cật đó, cái này cũng là cái câu chuyện đặt ra có tiếng đất ngụ ngôn, từ ngụ ngôn chúng ta hiểu. Thế Duy Mơ Cật cũng đi lang thang, đi gặp A Nan đứng trước cổng nhà, cũng một người Bà La Môn. Nói rằng tôn giả đang đi đâu đây? Nói rằng là Phật bệnh, thành ra cần nước nóng, thì đi xin nước nóng, kiếm nước nóng cho Phật. Thì ông Duy Mơ Cật nói, thôi ngã Nan, đừng có bán bổ Như Lai. Như Lai làm sao có bệnh? Phật không có bệnh. Thì mới nói rằng là ngay như chuyển luôn ở người đời, những người phước đức nhiều cũng ít bệnh, và như chuyển luân vương tức là đại hoàng đế, người phước đức rất nhiều thì cũng không bao nhiêu bệnh, mà Phật còn nhiều hơn chuyển luân vương nữa thì đời nào là bệnh. Thì câu nói này thì đây là vấn đề trong lịch sử, vấn đề là không phải chỉ có chừng đó. Ở đây chúng thời cái thời kỳ Việt Nam, thời kỳ chính phủ Ngô Đình Diệm, thì bên Công giáo viết một tập sách công kích về Đức Phật, nói về lịch sử Đức Phật. Mới nói rằng là Phật Thích Ca sinh ra rồi cũng bệnh và cũng chết. Mình bệnh và mình chết làm sao cứu được ai? Phải như Chúa Giê-xu chết thì cũng chết gì ạ? Chết mà sao sống lại và không bao giờ chết, sống vĩnh hằng. Thì mới làm đưa một cái phần Phật cũng sống và chết thì cứu được ai? Thì vậy thì cái này rất là cụ thể. Tất cả chúng ta đều vì khổ, khổ thứ nhất. Tin nói rằng sanh lão bệnh tử, trong nó cái già và cái bệnh và cái chết, cái chi phối con người, và Đức Phật dạy chúng ta giải thoát khỏi cái già, cái bệnh và cái chết. Mà cụ thể chúng ta biết rằng là không ai tặng khỏi Đức Phật 80 tuổi thì cũng đã tan tay già rồi, như cái xe mục nát. Vậy thì Phật cũng phải già, làm sao cứu người ra khỏi cái già? Rồi cũng lúc Phật bệnh, làm sao cứ khỏi người đó bệnh? Vậy thì ý nghĩa già bệnh chết là gì? Giải thoát già bệnh chết là giải thoát thế nào? Ngay Phật tâm kinh Đại Niết Bàn là trước khi đi ra khỏi thành Vương Xá, và sau khi ra khỏi thành Vương Xá thì Đức Phật gọi là tả rằng Đức Phật bệnh nặng và phải dùng cái định lực mà trấn áp cái cơn bệnh này, và sau trở lại bình thường. Và có chuyện con kể rằng là ngài A Nan là khi thấy Như Lai bệnh tới độ A Nan cảm thấy mờ mịt, tức là thấy bệnh nặng quá mà cũng khủng hoảng. A Nan cũng khủng hoảng luôn, tức là bị thánh đó, mà thấy Đức Phật cũng bệnh khủng hoảng. Cái cụ thể rất là nên những cái chuyện rất là cụ thể. Phật cũng chẳng có bệnh mình cho tới độ mà đau nhức tới độ mà A Nan cũng bệnh lây, và thấy mình mờ mịt, mắt mình mờ mịt, mất cả tinh thần luôn. Thì nếu mà nói thẳng ra như vậy Phật cũng bệnh, thì sao Ngài không chữa bệnh cho mình được? Tất cả các tôn giáo khác, ngay cả trong hiện tại những người lập giáo chủ đều phải có khả năng chữa bệnh cho người khác. các giáo chủ làm thuốc Nam hay thuốc Bắc đều trị bệnh. Ngày nay những ai nổi tiếng là giáo chủ đều được có tài chữa bệnh cả, mà chữa bệnh trong hiện tại tới gặp người bệnh chữa lành liền. Nhưng Phật thì chưa hề chữa bệnh cho ai hết á, ngay cả bệnh ngài thì cũng phải đi xin thuốc thôi. Vậy thì Đức Phật trị bệnh cho ai? Tất nhiên là chúng ta hiểu rõ câu này rồi, nhưng mà nó vẫn là vấn đề tranh luận trong lịch sử. Tranh luận cái chuyện tranh luận như hồi nãy đó, đương nhiên là sau đó có người Phật tử viết bài trả lời trả lại. Nhưng mà cái công kích không phải là không có lý, vì rằng tất cả chúng ta đi tìm vì đau khổ, khổ vì già bệnh chết mới thực tế, và muốn tránh cơ bản nhất là không muốn già, và học Phật thế nào để đừng có già. Rồi tâm cái thực tế nữa gọi là Phật pháp nhiệm màu. Ở đây mọi người đều nghe vì sao Phật pháp nhiệm màu. Cha bệnh, mẹ bệnh, bố bệnh, bệnh nặng quá và không có y sĩ nào trị lành hết, thuốc này mới như bác sĩ bỏ tay rồi lên chùa tụng kinh, tự nhiên lành bệnh, không biết lành bệnh thì lành bệnh do thầy thuốc trúng hay là do gì, nhưng cứ cho rằng do chính tụng kinh mà lành bệnh. Vậy thì Phật pháp dạng một, tức là Đức Phật có tài chữa bệnh, nhưng mà tăng kinh bệnh Phật cũng ngài cũng chữa cho ngài lành, muốn hết bệnh phải dùng thiền định để trấn áp cái thiền định cho Phật cũng bị bệnh như thường. Vậy thì bệnh ngài, ngài không trị lành, làm sao trị lành chúng sanh thì nhiệm một chỗ nào? Nhưng mà trong cái trình độ sơ cơ người ta hiểu Phật cũng phải hiểu qua cỡ đó là cộng. Thì có một người thanh niên tới nói với tôi, bố tôi bệnh, nếu mà Phật linh, Phật thần thông làm cho bố tôi hết bệnh thì tôi mới theo Phật. Thì tôi trả lời rằng là anh theo Phật hay không theo Phật không thêm bất kỳ trong Phật cả, mà theo không theo thì ít lại cũng là cho chính bản thân anh thôi. Thành ra không lấy đó làm thách thức vô ích. Nếu mình suy nghĩ cho cùng, một người kể cả như vua vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế, vua Tằng Bà Sa La, các cái đại quốc vương thời Phật theo Phật không làm cho Phật vinh dự thêm, không thêm bớt gì. Họ theo là vì ích lợi của chính bản thân họ, nếu có đất nước thì ích lợi bản thân đất nước họ, theo không theo ích lợi cho đất nước họ chứ không ích lợi cho Phật, không cần biết. Nếu mà cần ích lợi theo Phật vinh danh cho Phật, ví dụ như vua Ba Tư Nặc theo ông Phật thì ông Phật được vinh danh thêm, được tôn sùng thêm, người ta tôn sùng thêm, tức là tăng cái danh cho ông Phật. Chứ một người bình thường theo Phật không thêm danh cho ông Phật. Một cái anh thanh niên học hành của mình chưa phải là một cái điều gì xã hội, theo Phật có thêm gì không? Không thêm gì cả. Nhiều lắm là chỉ một dân, nếu mà Đức Phật là làm vua hoặc làm cái tử đi tu thì thêm cho chỉ là một người dân bình thường thôi, thì có thêm gì không? Không thêm gì hết. Nhiều lắm mà thì người đó đi lính, đủ sức đi lính mà cầm gương mà hầu gác cổng thôi, thì cũng ăn thua gì, không thêm gì. Không có người lính này thì có người lính khác, tiền của vua nhiều thuê người khác cần thiết. Thành ra nhưng mà đa số người ta vẫn thách thức như vậy, nhưng rất nhiều Phật linh khi nào tôi cầu nguyện được thì tôi mới theo, còn không thì thôi. Thì đúng này, chúng ta nói cái này thì buồn cười, tất cả những ai đã cũng hiểu biết chuyện này rồi. Nhưng mà thật sự ra rằng là vì sao mà kinh điển là phải đặt cái này, ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi, cái tâm trạng quý vị cũng vậy thôi. Khi đau ốm nhiều khi cái cầu nguyện Phật, cầu mà thấy kết quả thì nghĩ tới cái linh nghiệm, nó vẫn cụ thể như vậy, khó mà thoát khỏi cái tình trạng này. Mở người trong cái kiểm nghiệm, cái hiểu biết của Phật mình mà xem, nó Phật nhiệm màu mà xem. Tụng kinh người bệnh vẫn mong rằng mình tụng kinh người đó hết bệnh, và người đó không hết bệnh thì vẫn thắc mắc, vẫn cố tụng thế nào cho hết bệnh. Nhưng hồi xưa khi một người bệnh, một người bà mẹ mà con bệnh nó chết, tới cầu Phật để Phật chữa, Phật không ngoắt một cái nữa rằng là đứng dậy đi để người đó sống thì ra liền. Không, Phật biểu cái người này đi xin lỡ, xin thế nào, chỗ nào không có người chết thì cứu con. Thì cái bà mất mẹ mà điên cuồng thì giải trí này đi xin, cuối cùng giác ngộ rằng sự chết là một chân lý. Rồi bà không còn đau khổ nữa, thì cái này là Phật giải quyết cái sự khổ với mình. Sự khổ cái già, cái chết, cái hậu quả của nó là khổ, chứ còn già chết là một hiện tượng, đó là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng Phật hợp nhau thì có duyên thì nó hợp, hết duyên thì nó tan rã. 你怎么去好替人家心含福呢？替啥的心要好，好到好含福了，记得给熬等过师父当个啥，替把每个人讲得到我正在努力送的讲，你要得到人缘的合来过当，当到人缘的话定感过和人生物质过得到合来和你讲那固体努力的合来就把你贪安，把替他啥的给到好，给这佛给这个女妇女呢往风点非常让人缘点啊好thì nó có mà nhân duyên nó tan hết hết duyên thì nó rã, thì hợp tan là chuyện sinh tử, là cái hiện tượng tự nhiên. Điều này không có nghĩa rằng là khi mà người này giác ngộ rồi, cái tình cảm đối với người con mình mất hẳn, nó vẫn bình thường, cái tình nó vẫn như cũ, nó không suy chuyển, nó thêm thì có, bớt chắc chắn là không, nhưng vẫn hiểu được chân lý, không có cái xúc cảm về cái đau khổ trong cái này nữa. Thành ra là chúng ta thấy rằng tâm đời Phật chưa bao giờ đi Phật là một người bệnh đến Phật mà Phật mất tay biểu hết bệnh là hết bệnh, và cái người chết đức Phật biểu đứng dậy là người đó đứng dậy, chưa bao giờ có. Nhưng mà những người nào khổ về sự chết đến Phật thì cái khổ này đúng là làm cho người sụp đổ tinh thần. Nghĩa là Phật dựng dậy bằng cách là gì? Nói cho người biết đó, chỉ cho rõ biết đâu là cái chân lý sự thật là khổ. Thì đây là hai cái ý nghĩa giữa cái pháp thân và sắc thân. Nhưng mà cái này về sau còn dài nữa, cái ba thân này còn dài nữa. Thì bây giờ tạm thời là chúng tôi nói tới tóm tắt là bữa này nhé, vậy thì cũng điều kiện hơi rắc rỡ một chút, cũng chả hiểu viện sao cũng như mọi ngày. Nhưng mà bữa nay thì tôi nói là lộn xộn, cái đoạn kinh này thì cũng là nó không rõ ràng. Thì không biết rằng trong cái không rõ ràng này có cái gì hay, cái gì dở hay không, là cái gì đáng nhớ hay đáng nhớ hay không, tôi không biết được. Thế nhưng mà dù sao tôi cũng nên tóm tắt là một chút, tức là cái đoạn kinh rằng là nghe hay, nghe dở, nghe dài, nghe vắng, không cần nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ theo một cái trật tự tự nhiên. Cái đoạn kinh á, đi vào Phật địa đó, rồi mở mắt ra mà nhìn, rồi sau đó rằng là biết những cái phước đức này, rồi cuối cùng là thứ tư, đây là hiện được tới cái Phật thân, tới đất Phật thì phải gặp Phật và thấy Phật, thì thấy không bằng cách nào? Đọc sách, là đọc sách đi du lịch, gấp sách lại, chuẩn bị đủ điều kiện rồi, thì bây giờ làm thế nào để thấy bằng con mắt trong tâm tưởng, hay là vua mê vé bay đi để thấy, thì thấy bằng cách nào cho rõ? Tức là cái từng bước một sắc thân. Nhưng mà cái này về sau còn dài nữa, cái ba thân này còn dài nữa. Thì bây giờ tạm thời là chúng tôi nói tới tóm tắt là bữa này nhé, vậy thầy thì cũng về chuyện hơi rắc rỡ một chút, cũng chả hiểu viện sao cũng như mọi ngày. Nhưng mà bữa nay thì tôi nói là lộn xộn, cái đoạn kinh này thì cũng là nó không rõ ràng. Thì không biết rằng trong cái không rõ ràng này có cái gì hay, cái gì dở hay không, là cái gì đáng nhớ hay đáng nhớ hay không, tôi không biết được. Thế nhưng mà dù sao tôi cũng nên tóm tắt là một chút, tức là cái đoạn kinh rằng là nghe hay, nghe dở, nghe dài, nghe vắng, không cần nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ theo một cái trật tự tự nhiên. Cái đoạn kinh á, đi vào Phật địa đó, rồi mở mắt ra mà nhìn, rồi sau đó rằng là biết những cái phước đức này, rồi cuối cùng là thứ tư, đây là hiện được tới cái Phật thân, tới đất Phật thì phải gặp Phật và thấy Phật, thì thấy không bằng cách nào? Đọc sách, là đọc sách đi du lịch, gấp sách lại, chuẩn bị đủ điều kiện rồi, thì bây giờ làm thế nào để thấy bằng con mắt trong tâm tưởng, hay là vua mê vé bay đi để thấy, thì thấy bằng cách nào cho rõ? Tức là cái từng bước một, vua mê vé bay đi để thấy, thì thấy bằng cách nào cho rõ? Tức là cái từng bước một